Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2012. Chúng ta đã nghỉ được một tháng, hôm nay mới gặp mặt lại. Các vị nghe rồng đời nè. Tưởng đâu là thầy Phước Tịnh đi luôn, qua nào ông cũng quay về. Thưa các vị, là mình ở bên Úc, mình về có mang về một món rất là đặc sản của Úc Châu, đó là kẹo. Và dường như hôm nay mấy đứa đệ tử mình nó chưa mang tới thì sao? Chứ nếu nó mang tới thì đại kẹo các vị khỏi phải học một thời pháp cũng được. Mấy đứa con mang đến chưa vậy?
Dạ
có. Có nên để cho các Phật tử ăn kẹo giờ này hay là chúc chúng ta nghỉ giải lao? Các vị ưng sao? Giải lao hả? Dạ. Có những điều nó cũng rất là tự nhiên, và khi nó khởi lên tâm thức thì mình rồi mình cũng cảm thông với người xưa rất là dễ. Các vị hình dung là ở nơi đất Mỹ thì thỉnh thoảng ta nhắc về Việt Nam rồi ta nhớ Việt Nam, nhưng mà qua Úc Châu thì mình lại không nhắc về Việt Nam mà mình lại nhắc về đất Mỹ. Nhìn trăng rồi nhìn trời, rồi có khi cái không gian nơi đó lạnh nóng nơi đó, tự nhiên mình đối chiếu với Cali, không biết Cali lúc này nóng hay là lạnh, có mưa hay chưa, vân vân. Tâm thức của người ta rất là lạ. Thế rồi mình đối chiếu là người xưa, các vị nhớ bài thơ Giả Đảo rất là dễ thương đó. Giả Đảo có một bài thơ Độ Tan Càng, tức là một hôm qua bến Tan Càng, và ông là người ở Hàm Dương. Hàm Dương tức là nó gần với kinh đô của nhà Tần ngày xưa. Rồi vì lý do loạn lạc cho nên ông chạy đến cái vùng Sơn Tây. Một hôm đi qua bến sông, bến đò Tan Càng. Rồi ông có một bài thơ nó rất giống với tâm trạng của người Việt chúng ta. Ví dụ như các vị ở đây thì các vị nhớ Việt Nam, rồi các vị rời Mỹ, các vị đi qua châu Âu hoặc châu Úc chơi thì các vị lại nhớ về đất Mỹ. Thì ngày xưa cái anh chàng Giả Đảo nhà ta cũng như thế. Mình nhớ lắm, có bốn câu như thế này: khách xá Tinh Châu ị thập xương, quy tâm nhật và ức Hàm Dương, vô đoan cánh độ Tan Càng thủy. Vì ức Tinh Châu thị cố hương á, tôi nhớ quên hai chữ đầu, nhưng mà bản dịch nó là thế này: khách xá Tinh Châu ị thập xương, tức là làm thân khách lữ ở trọ nơi đất Tinh Châu đã 10 năm. Quy tâm nhật giả ức Hàm Dương nghĩa là cái lòng hướng về quê hương Hàm Dương đó, ngày với đêm thôi, đêm nào cũng nhớ cả, ngày nào cũng dục vọng về. Vô đoan cánh độ Tan Càng thủy là bất chừng hay là tình cờ một hôm đi qua bến Tan Càng rồi thì nhìn lại Tinh Châu, nghĩ rằng nơi đó là cố hương. Và bản dịch để mình thấp thoáng mình nhớ là cái khách xá Tinh Châu ị thập xương, mới đâu quên mất rồi. 10 năm làm khách ở Tinh Châu thì quên rồi. Thôi để đó đi, chúng sao nhớ. Thế nhưng mà thưa các vị, trong đời sống của chúng ta chừng như là mình là những người cứ rời quê hương này đến quê hương khác, rồi tâm thức mình nó gắn bó với nơi chốn mình đã đến, rồi những cái hồi ức của mình nó luôn luôn xảy ra thôi. Ở đây thì các vị nhớ về Việt Nam, rồi về Việt Nam thì các vị nhớ về Mỹ. Rời Mỹ qua đến Úc Châu hay qua đến châu Âu đi một chuyến lãng du, tức là du lịch chuyến á, và nó cũng mỏi mệt, cái tự nhiên mình nhớ về Mỹ. Và cái điều này nó không có lạ chi cả, tại vì trong cái cuộc viễn du của mình trong ba cõi sáu đường mình luôn khát khao tìm về. Do vậy cho nên lúc nào lòng mình nó cũng bồi hồi, nó không nhớ về quá khứ thì nó nhớ tới tương lai thôi. Và nếu quá khứ và tương lai nó xa vời vợi thì mình nhớ đến quê hương gần của mình, đó là nơi chốn mình đã từng ở. Và có những người, thưa các vị, họ ở trên ngay quê hương họ mà họ thấy họ xa lạ với quê hương, họ ly hương trước khi họ rời quê hương nước kia, cảm thấy nơi vùng đất này nó không phải là cái nơi mà mình gửi nạc gửi xương gì cả. Do con người họ già đạp, họ nghiền nát, họ không cho mình thể hiện cái lòng của mình đối với quê hương. Ví dụ như bây giờ mà những người Việt Nam bây giờ, thưa các vị, họ đều có những nỗi niềm giống như thế. Tất nhiên cái lĩnh vực này thì chúng ta dành cho những người khác, mình chỉ nói vào một chút xíu để các vị hình dung rằng có những người ngay nơi quê hương họ, họ trở thành những người bị khai tử mất rồi. Còn chúng ta cũng thế. Nhìn cho sâu bằng cái nhìn đạo lý thì ngay nơi quê hương của chúng ta, đó là ngay nơi các bản thể tâm không sinh không diệt, thì ta đã khai tử đó rồi. Ta nghĩ rằng mình không phải là người sinh ra từ chỗ ấy, mà ta chính là con người bằng xương bằng thịt đây. Thậm chí ta nghĩ rằng ta chính là con người buồn giận bất an đây, ta chính là nỗi niềm sầu khổ đắng cay đây. Mà ta quên bản chất ta không phải là những cái điều nó cạn như thế này. Bản chất thực của ta nó vốn nằm sâu hơn, vốn là cái thể bất động không sinh không diệt. Thì thưa các vị, từ những điều linh tinh ở ngoài nhân thế thì nhìn lại đời sống mình thì chúng ta dường như lúc nào cũng là người ly hương cả. Cứ chạy miệt mài, cứ tìm hết quê hương nơi nọ đến nơi kia, và thậm chí cái nơi quê hương này gọi là quê hương tạm dung, nhưng mà kỳ thực đó là nơi mình sẽ sống chết nơi đây chứ không còn tạm dung nữa. Tại vì thế hệ của các vị tuổi này các vị đâu có cách gì các vị rời quê hương này đi đâu. Rồi con em các vị nó lấy đây làm vùng đất hứa, lấy đây làm nơi sinh sống của nó rồi. Rồi tới cháu chúng ta thì chắc chắn là nó gắn liền với mảnh đất này, chứ nó đâu thể coi đây là đất tạm dung. Thế mà với tâm thức chung chung của chúng ta thì chừng như nơi nào mình cũng thấy chưa phải là quê hương. Và thậm chí là đi vào đạo, cái con mắt đạo lý chúng ta nhìn thì rõ ràng là nó có hai điều mà chúng ta cần nhận diện nơi đây. Nếu mình nhận diện rõ nơi đây là vùng đất tạm dung thì mình phải tìm quê hương thiệt. Và khi mình nhận ra được quê hương thật của mình thì mình có khả năng có thể trở về, có thể sống với, có thể đầu tư cả một đời mình cho quê hương đích thực của mình. Đó là ý thứ nhất, khi mình nhận ra được, mở mắt đạo lý để nhìn ra được. Ý thứ hai, thưa các vị, trong cái quá trình rất là dài của cuộc tử sinh đó, cái sự khát khao rất lớn của đời người đó là tìm ra quê hương đích thực. Thế nhưng mà rồi mình lỡ chạm tay vô cái quê hương đích thực, mình lại sợ không dám đi vô là sao chứ. Giống như trường hợp của mình, học đạo lý rồi mở được con mắt đạo, nhận ra được bản chất của mình vốn là cái thể vô ngã bất động, mình nhận ra được thoáng thấy là mình thụt lùi lại, không dám bước vô. Tại vì bước vô đó thì còn gì nữa đâu để mà tự hào, cho nên phải lui trở lại trần thế, khoác vào người cái lớp áo bản ngã cồng kềnh, dù nó nặng nề, dù cưu mang nó thì nó làm mình khốn khổ đớn đau, nhưng mà mình thích mang cái lớp vỏ phù hoa thôi. Mà sống thật với con người vô ngã, vô vị chân nhân của mình thì mình lại không có gan. Mới nó lạ là như vậy. Cho nên thà làm khách ly hương để đứng ở nơi quê hương này nhớ quê hương khác, đi đến quê hương khác lại nhớ quê hương này, còn hơn là sống đích thực trong cái vùng quê hương thiệt của chúng ta. Đó là tâm thức rất là chung, rất là phổ biến, không phải của một dân tộc nào hay là của một người nào ly hương cả. Và dường như đây là tâm thức rất chung của mọi con người khi chưa đạt đến cái ngưỡng cửa đạo lý. Khi anh thâm nhập vào đạo lý thực sự rồi thì mới có khả năng là không có rượt đuổi, không có tìm cầu, không có mong mỏi từ nơi này bước đến nơi kia, và không có chán quê hương mình đang ở. Bằng không thì nơi nào chúng ta cũng cảm thấy bất an, cũng cảm thấy có một nhu yếu là rời nó ra đi tìm một nơi chốn khác. Đó là điều đầu tiên, khi mình nhận diện ra điều này rồi thì mình có thể an trú được bên trong quê hương đích thực của mình. an trú quê hương đích thực của mình bên trong được thì quê hương bên ngoài thưa các vị tử nó yên thôi, chứ còn không có cần làm khách Tinh Châu đã 10 năm thì giống như là giả đảo cả. Đó là điều thứ nhất mình nghĩ gợi một chút để các vị thấy tâm thức chung của chúng ta là như vậy, cứ ở nơi này nhớ nơi kia, đến nơi kia thì nhớ lại nơi này. Thế là cái điều chúng ta đi vô hôm nay mình muốn chia sẻ với các vị về cái tính chất không thể chối cãi và không thể phân ra được, đó là cái tính bất khả phân trong cái truyền thống của Đông Độ. Và mình nhớ rằng chúng ta đã có hai buổi học về thiền Đông Độ. Buổi học thứ nhất chúng ta đi quanh nói một chút về những dòng thiền có mặt trước khi Bồ Đề Đạt Ma có mặt. Buổi học thứ hai dĩ nhiên mình cũng nói một ít về những cái nét vô cùng cương lĩnh của truyền thống thiền Đạt Ma. Và hôm nay chúng ta ôn lại một đôi nét, và cái nét rất là quan trọng mình ôn đó là cái tính tương tức, cái tính bất khả phân của truyền thống thiền Đông Độ với truyền thống thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn đã dạy trong quá khứ. Và kỳ thực là nếu không có cái dòng chảy của thiền quá khứ từ ngày An Thế Cao, từ ngày Khương Tăng Hội, từ cái kho tàng kinh điển đã được dịch thuật trên đất nước Trung Hoa, và từ cái nền của văn hóa lão trang của dân tộc Trung Hoa thì không thể nhồi lại để hình thành được cái dòng thiền Đông Độ để trải dài suốt tới từ thế kỷ thứ 5, thứ 6 cho tới hôm nay thưa các vị. Thế cho nên cái tính tương tức là một, tính kế thừa là hai, nó rất là quan trọng trong cái gia tài của thiền Đông Độ. Mình sẽ đi vô cái phần này. Buổi học sau thì chúng ta sẽ đi vô cái phần thiền Đông Độ kéo dài từ Tổ Đạt Ma đến ngày Lục Tổ Huệ Năng. Cái sắc thái này nó rất là quan trọng, rất là quen với chúng ta, cái tính bất khả phân. Có hai phần trong cái đặc tính này. Phần thứ nhất là cái tính tương tích. Phần thứ hai chúng ta sẽ nói nó là cái tính kế thừa. Mấy cái từ này nó hơi lạ đối với một số các anh chị mà sinh trưởng trên đất Mỹ. Kế thừa thì dễ hiểu rồi, đó là cái sự thừa tiếp từ quá khứ cho tới hôm nay của chúng ta. Và cái tính kế thừa này nó không có phải đơn giản giống như chúng ta nhận biết, đó là quá khứ như thế nào chúng ta bê nguyên bản làm y như thế ấy. Kế thừa nó bao hàm bên trong là cái dòng chảy nó sinh động, nó chuyển biến, có khi nó kế thừa tinh thần thôi. Ví dụ như chúng ta sinh ra một đứa con, đành rằng là trong cái hoàn cảnh nó trưởng thành nơi đất nước này nó không có gì giống chúng ta trong quá khứ cả, nhưng mà không có nghĩa là cái dấu ấn của tâm thức các vị, ý chí của các vị, văn hóa các vị không có in đậm trên tâm thức của con mình. Không có chối cãi được là nó có một cái nét gì đó nó được kế thừa, dù rằng nó rất là tinh tế. Thế thì cái điều kế thừa, cái nét đầu tiên mình nhận diện là cái sự kế thừa này nó không có cái hàm nghĩa là y bản chính. Có đứa con nào nó giống y các vị đâu, nó cũng có một cái gì đó khác biệt. Thế thì cái dòng kế thừa bên trong, tức là không phải dòng chảy vật lý, thì nó rất là tinh tế, là một. Có khi cả một đời nó chảy xuôi đi ngang qua, ta không thấy cái nét gì biểu lộ cái đặc tính kế thừa của con em mình cả. Thế nhưng mà khi rình rình nhìn thì nó hành xử, nó nói năng và nó biểu lộ, hoặc là cái khuynh hướng tâm thức của nó, cái đam mê của nó, vân vân, ý chí của nó, thì nó có cái nét gì giống với các vị. Cho nên cái tính kế thừa, thưa các vị, nó chìm sâu giống như dòng suối chảy thầm lặng phía dưới. Nhưng mà không có kế thừa thì không phải là truyền thống văn hóa, không phải là truyền thống tu tập, càng không phải là truyền thống tuệ giác của Đức Phật truyền đạt. Thế cho nên cái dòng chảy thiền tông, thưa các vị, dù họ có nói trăng nói củi thế nào, nhưng mà họ không vượt thoát ngoài dòng chảy thiền tứ niệm xứ của Như Lai. Đó là mình giải thích cách thứ nhất. Cách thứ hai, cái tính tương tức này, thưa các vị, mọi pháp trên đời này nó đều được hình thành bằng cái tính tương tức này. Tương tức nghĩa là nó có mặt trong nhau, nó làm thành nhau. ý tôi nói là nó có mặt trong nhau. Thứ hai là nó làm thành cho nhau, gọi là tương tức. Và cái điều này nó cũng vô cùng dễ hiểu. Ví dụ như trong cái dòng chảy sinh mạng của con người thôi, thì các vị hình dung là nhiễm sắc thể của ta nó in dấu lên trên con cái của ta. Rồi không những nhiễm sắc thể của ta, mà kể cả quá khứ ông bà tổ tiên của chúng ta, nó cũng truyền đạt đến ta, nó in dấu qua thế hệ con ta. Cho nên con ta là bản sao của ta. Đó là nhìn ở cái chiều tinh tế vô cùng, rất là mịn minh sâu. Thì con các vị là sự có mặt của các vị giữa cuộc đời. Và cái điều này thưa các vị, khoa học nó càng đi vào nghiên cứu sự tinh tế thì nó xác định điều này rất là chính xác thôi. Rồi cái chiều cạn, người ta sẽ gọi bà kia là mẹ là do vì có con, có phải vậy không? Nếu lấy đứa con đi thì người ta gọi bà kia là cô gái chứ đâu phải là mẹ. Thế thì do vì sinh ra được đứa con nhờ mẹ cho nên có mặt. Nhưng mà đồng thời mẹ cũng nhờ đứa con cho nên có được cái danh của một bà mẹ. Cho nên họ làm thành nhau, con làm thành người mẹ và người mẹ làm thành đứa con là như vậy. Cả hai làm thành tựu cho nhau. Rồi từ cái điều ví dụ cụ thể đó, rồi mình trở lại cái ví dụ của Đạo Phật. Mình tưởng chừng như Đạo Phật là một cái luồng tuệ giác có mặt phản bác lại, đối kháng lại với những truyền thống như Bà La Môn, như Kỳ Na Giáo và tất cả những cái hệ phái đương thời có mặt trên đất nước Ấn Độ. Mình nghĩ rằng nó hoàn toàn đối nghịch. Nhưng mà thưa các vị, nếu không có truyền thống Bà La Môn, không có Kỳ Na Giáo và không có sáu phái lục sư ngoại đạo thì không có Đạo Phật. Đạo Phật chẳng qua là một cái sự phản ứng lại với cái tư trào văn hóa đương thời để hình thành một Đạo Phật. Một đó là tiếp thu tuệ giác của những dòng chảy đó, nhồi nắng lại để hình thành dòng chảy tuệ giác của Đạo Phật. Thứ hai là vì phản ứng lại với những cái điều kiện xã hội như vậy, tư tưởng như vậy, cái tình trạng phân hóa nặng nề, nghiêm trọng và cái tình trạng chia rẽ giai cấp nó vô cùng khắc nghiệt trên đất nước Ấn Độ, cho nên hình thành một Đạo Phật. Thế thì hai chiều, một chiều thuận đó là lấy ra những cái tinh hoa từ dòng chảy văn hóa xã hội để hình thành một Đạo Phật. Điều nghịch đó là đối kháng lại với những cái điều vô cùng tiêu cực của thời ấy mà hình thành một Đạo Phật. Thế thì ta có thể nói cách khác đó là nhờ có Bà La Môn giáo cho nên có Phật giáo. Phật giáo là cái mặt nổi của Bà La Môn giáo phản ánh lại với cái tình trạng tiêu cực của Bà La Môn giáo. Nếu không có hoàn cảnh như thế thì sẽ không có Đạo Phật. Và từ cái vận dụng này, rồi các vị nhìn lại cái tính tương tức của Đạo Phật, Thiền Tông có mặt trên đất nước Trung Hoa nó cũng đi vào chiều hướng này thôi. Ví dụ như nếu không có cái thời quyền đàm học thuật giải thích trời trăng mây nước, không dính gì với đời sống tu tập và không biểu đạt được cái chân tinh thần tự giác của Đạo Phật, thế thì sẽ không có cái tinh thần của Thiền Đông Độ có mặt. Do vậy cho nên cái hoàn cảnh như vậy tạo thành cái đời sống như vậy. Và đời sống như vậy rồi nó có những cái yêu cầu khắc khoải của con người trong đời sống, nó mới tạo thành những con người đứng lên làm những cái công cuộc đổi thay hoàn cảnh như vậy. Người ta bảo rằng thời thế tạo anh hùng, rồi anh hùng mới xoay ngược thời thế, mới làm xoay chuyển cái thời thế. Nó tác động lẫn nhau đa chiều như vậy. Cho nên thưa các vị, cái tính tương tức này nó vô cùng quan trọng, là cái từ nó rất là thâm sâu của giáo lý Đạo Phật là như vậy. Một cái ví dụ rất gần ai cũng biết, cái câu nói của ông Tổ Cộng sản đó là ông Lenin chẳng hạn, ông nói là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, không phải một sớm tình cờ. Và ông biết gì về tôn giáo Đông Phương mà ông nói câu nói này? Sở dĩ câu nói ấy nó sinh ra là do vì vào cái thời đế chế Sa Hoàng của đất nước Nga, tôn giáo lúc bấy giờ nó có một cái thế lực nó mạnh, nó bao trùm luôn cả lĩnh vực chính trị và nó thao túng hết mọi quyền uy của các vị cai trị đương thời, và nó nhũng lạm quần chúng. Nó còn thậm tệ hơn những cái cơ chế độc tài bóc lột và đẩy người dân đến một cái tình trạng khốn khổ vô cùng. Cho nên nó sinh ra một cái con người nói được câu nói đó là do vì cái hoàn cảnh đó. Cho nên có một con người như vậy được hình thành một cái dòng chảy tư tưởng như vậy, hình thành những cái câu nói phản ảnh rất là mạnh đối với cái hoàn cảnh tôn giáo như vậy. Mọi thứ nó đều đặt trên cái tính tương tức vậy mà nó hình thành, thưa các vị. Tóm lại, hai cái phần tính tương tức và tính kế thừa này, từ lĩnh vực càng có vật lý cho tới lĩnh vực sâu, đó là đời sống con người, tâm thức con người, dòng chảy sinh mệnh của con người, cho tới một cái chuỗi dài của sinh tử luân hồi, nó cũng đều mang hai cái đặc tính này đi vào, thưa các vị. Đó là mình nói về cái chiều sâu của nó, rồi cái chiều rộng. Thưa các vị, từ một con người cho tới một cụm dân cư, cho tới một cộng đồng quốc gia, cho tới một dân tộc, cho tới hành tinh này, nó cũng đều đi theo cái tính tương tức và kế thừa này. Mình hình dung là dường như chỉ có đất Mỹ mà thôi, chứ còn không có một nơi nào nó có một con người đột nhiên nhảy vào để làm tổng thống một quốc gia đâu. Nó đều là cái sự kế thừa, thưa các vị. Ví dụ như mình tưởng là cái bà Aung San Suu Kyi là cái con người nó không dính gì với cái dòng chảy chính trị của Miến Điện, nhưng mà thưa không, bà là con của một vị tướng. Và hầu như toàn bộ những con người bước vào lĩnh vực chính trị, họ đều có một cái bề dày, tức là đều kế thừa cái dòng chảy huyết thống gia đình họ. Ví dụ như cả một dòng họ Gandhi chẳng hạn, Rajiv Gandhi, Indira Gandhi, vân vân, đều kế thừa dòng chảy từ tổ tiên của họ để hình thành cái chất như vậy, chưa hề có gì đột biến xảy ra cả. Đó là mình nhìn cái chiều dài của cái tính kế thừa. Thế rồi nhìn cái chiều gần, thưa các vị, thiếu cái tính kế thừa không được di truyền từ gia đình họ, bố mẹ họ, thì nó cũng được di truyền, được cấu tạo từ nghiệp thức của quá khứ hình thành thôi. Có những con người ngay lúc bé họ đã xác định vị trí của họ là làm nguyên thủ quốc gia, chứ họ không thể là một người thường dân. Thế thì ngoài tính kế thừa mà chúng ta thấy như cái sự biểu hiện, nó còn có cái tính kế thừa là dòng nước rất ngầm chảy sâu với lòng đất nữa. Đó là dòng chảy nghiệp lực hình thành tính kế thừa. Và từ những cái viện dẫn xa xôi thế này, các vị nhìn lại mình có tính kế thừa gì không? Có thể là bây giờ thì chưa biết mình kế thừa cái chi, nhưng mà mình bắt đầu tạo cái tính cách mình ngay bây giờ để kế thừa cũng đâu phải là khó khăn, thưa các vị. Mọi cái đều trong bàn tay của các vị. Trong quá khứ thì mình không biết là mình đã kế thừa cái chi, cho nên mình đến học Phật. Thế nhưng mà rồi các vị bắt đầu cái sinh hoạt tu học như thế này, các vị tạo thành cái dòng chảy mới ngang các vị chảy về sau, được không? Ai cấm gì đâu. Rõ ràng là ta có quyền tạo thành cái tập nghiệp mới của chúng ta bây giờ bằng cái cách học Phật, bằng cách nghiên cứu đạo lý. Và các vị ứng dụng nó trong đời sống các vị thì tự nhiên nó hình thành một cái dòng chảy mới, cái dòng sinh mạng mới chảy trong chính tự thân ta, rồi nó chảy lây lan đến thế hệ con em ta, vân vân. Cái chuyện này nó sẽ phát sinh chứ không có gì mà khó hiểu cả. Một là ta kế thừa được trong quá khứ, thứ hai là ta làm thành một dòng chảy sinh mạng mới cho cái công trình học Phật và đẩy đời sống ta đi theo một cái chiều hướng mà ta mong muốn. Và từ hai đặc tính này chúng ta nhìn ra cái điều thứ nhất mình muốn chia sẻ với các vị là người xưa họ có hai điều họ làm. Một là đạt lý rồi hành trì, hai là hành trì rồi đạt lý. Ý thứ nhất, cái từ xưa người ta dùng để chỉ cho cái này đó là gì? Nó dính với thiền nông độ. Một là đốn ngộ rồi tiệm tu, phải không? Đốn ngộ. Thứ hai, anh cứ tiệm tu đi rồi đốn ngộ. Rồi từ cái định chuẩn này mình nhìn lại cho mình đang đi cái cách nào đây? Đốn ngộ hay là mình đang tiệm tu? Mình đang làm một lúc hai việc ạ. Mình đang làm một việc đó là khơi mở con đường tâm để các vị nhận ra bản chất của các vị vốn không phải là phiền não. Đó là con đường để ta thể ngộ tâm. Nhưng mà xây cái nền thực tập, cho nên chúng ta cùng làm một lúc, tức là phối hợp luôn hai phần của người xưa. Con đường tiệm tu rồi đốn ngộ, đôi khi đó là con đường của các truyền thống Phật giáo Nam truyền. Họ không cần lý giải gì cả, cứ thực tập đi, cứ nhận biết hơi thở vào ra đi, cứ bước từng bước rất chậm, nhận biết ý thức rõ ràng rằng từng bước mình đi rất là chậm như thế mà không có lý giải gì thêm, cứ làm như thế, làm cho thuần. Và lần lần thiền não rơi rụng, lần lần bản ngã các vị không còn, các vị nhận ra cái chân trời thật của tâm thức mình vốn là rỗng lặng tự nhiên. Cái đó là con người thật của các vị, không cần lý giải gì cả. Anh đẩy cho cái nhiệt tình anh nó dâng lên cao, anh luyện thẳng đời sống anh miệt mài làm một việc ấy, rồi cuối cùng anh nhận ra ồ quá ra ta là cái thể bất động này. Và đôi khi con đường này thưa các vị nó làm cho người ta không đủ kiên nhẫn, không đủ kiên trì, cho nên người ta ngao ngán. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, với cái hoàn cảnh bây giờ cái gì nó cũng đòi hỏi người ta hiểu cho nó tới nơi rồi người ta làm nó mới có hứng thú. Thế cho nên đôi khi nó không có làm cho người thực tập có nhiều cảm hứng. Do vậy cho nên nếu có thể được thì người ta thể ngộ trước, rồi sau đó thì người ta bắt đầu thiết lập cái nền tảng đi vô, thì thưa các vị nó có nhiều cảm hứng để cho người ta tu, người ta thấy rõ con đường phía trước mình phải đến. Điều thứ hai nữa là khi các vị thấy rõ được đường, tức là khi các vị thể ngộ được bản tâm chân thật của các vị xong rồi, thì tự đó nó làm sinh khởi trong các vị một cái niềm cảm hứng rất là lớn để cho các vị dù làm bất cứ việc chi, dù các vị bị trói buộc trong phiền não, trong công ăn việc làm, hay là dù có bị nhận chìm trong bao nỗi buồn phiền, các vị cũng cảm thấy là ồ rồi nó sẽ qua, ồ ta có một vùng trời, một vùng quê hương rất là yên bình. Cho nên các vị sẽ cảm thấy có một cái chỗ tựa, cái chỗ an thân lập mạng, mà không có ngao ngán, không có sợ sệt, và càng vững tin với con đường mình đi. Và do vậy cho nên cái phương pháp của chúng ta thì nó là một phương pháp ngộ đạo, rồi thiết lập cái nền tảng để xây dựng cái tiến trình đi của mình. Và như thế này thì người ta gọi là chi? Hơi tham lam, phải không? Tham lam. Một việc mà làm cả đời có khi còn chưa được. Và người xưa thưa các vị họ đốn ngộ rồi họ tu rất là dễ. Và chúng ta thì có khi cũng ngộ mà không chịu tu, cho nên thấy nó khó thôi, chứ còn đúng ra thì nó không phải khó nha. Rồi trường hợp thứ nhất ta nói đến những người đốn ngộ rồi điểm tu. Đơn cử như là thiền Đông Độ, cái người mà có công lớn với truyền thống thiền Đông Độ và thổi được một hơi thở nó vô cùng giản dị và nó thấm vào đất nước Trung Hoa một cách lẹ làng, phổ biến rất là rộng, đó là ngài Lục Tổ Huệ Năng. Thời Bồ Đề Đạt Ma thưa các vị vẫn còn cái sắc thái gì đó nó có cái nét Trung Hoa. Thế nhưng mà qua đến Huệ Khả, qua đến Tăng Sáng, qua tới Đạo Tín, qua tới Hoằng Nhẫn, nó cũng là một cái chiều dài chưa thực sự chuyển biến. Nhưng mà đến ngày Lục Tổ Huệ Năng thì thiền tông nó đã thực sự trở thành cái thức ăn rất ư là Trung Hoa, nó hợp khẩu vị vô cùng với người Trung Hoa. Cho nên nó trở thành một cái trường phái tu vô cùng phổ biến. Từ thượng tầng kiến trúc, tức là từ những bậc sĩ phu, cho tới vua chúa của triều đình, cho tới hàng bàn dân ít học vân vân, thưa các vị đều cảm thấy đây là một cái phương pháp thực tập của người Trung Hoa, do vì cái chất văn hóa rất là Trung Hoa. Cái điều gì nó làm thành cái phẩm chất đặc biệt khi Lục Tổ Huệ Năng ngộ đạo và tu tập? Điều thứ nhất, ông không phải là người sinh ra trong các cái truyền thống già lam học đường, nói năng ngôn ngữ nó đặc sệt cái mùi Phật học, không có danh từ Phật học gì mà nó ghê gớm cả. Chỉ đơn thuần là diễn đạt cái trạng thái chứng ngộ của tâm, và bằng ngôn ngữ rất là bình thường, rất giản dị, đôi khi nó rất là quê mùa nữa, ấy vậy mà nó đi vào tâm thức người ta rất dễ. Và đừng nghĩ rằng những ngôn ngữ nó nhà quê vụng về diễn đạt đạo lý mà không thâm sâu, thưa các vị không phải như thế. Kỳ thực là người ta cần dùng những ngôn ngữ nó qua què qua xóa là do vì người ta muốn biểu đạt cái bản ngã của người ta hơi nhiều, cho nên người ta dùng cái từ nó cầu kỳ để thấy là mình có học hàm học vị. Mình nói thế không biết có mất lòng ai không, có khi ta thói quen ta dùng vậy không chừng. Nhưng mà nhìn cái nhìn của mình vậy đi. Chứ còn kỳ thật, thưa các vị, người thật hiểu đạo lý rồi mà muốn truyền đạt là phải dùng mọi cách, mọi ngôn ngữ rất ư là giản dị đời thường làm cho người ta hiểu. Mình nói để cho người ta hiểu, người ta tu, chứ đâu phải mình nói để khoe mẽ về mình. Thế cho nên đúng cái phương pháp truyền đạt giáo pháp của Đức Thế Tôn á, thì người đó phải truyền đạt bằng một loại ngôn ngữ trung tính thôi, không quá ư là thô, không quá ư là quê mùa hủ lậu, cũng không quá cầu kỳ kiêu sa, ngôn ngữ nó hàn lâm học viện gì cả. Nó rất là giản dị, làm thế nào biểu đạt được cái trình độ tâm chứng giúp cho người ta đi vào đạo. Và từ cái lăng kính này mình nhìn thì thưa các vị, Ngài Huệ Năng Ngài đạt được cái điều này do vì ông có học hành là bao nhiêu. Cái điều thứ hai rất hay nữa đó là ông ngộ đạo rất sâu, ông thấy được đạo tới tột nguồn tột đáy. Và mình trở lại cuộc đời Ngài Huệ Năng thì ông đốn ngộ lúc nào? Chưa gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là đã nếm được hương vị đạo rồi, chứ đừng tưởng là tới Quỳnh Mai rồi ông mới nhờ Ngũ Tổ khai ngộ. Điều này được Kinh Pháp Bảo Đàn dẫn chứng. Tôi ví dụ như Ngài lặn lội từ phương Nam ở Lãnh Nam đến Hoàng Mai đảnh lễ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Mình hình dung là giữa 500 chúng, một vị sư đường bệ ngồi trên pháp tòa, và bằng cái câu nói vô cùng trịch thượng của một vị hòa thượng chứ có phải là hiền hậu gì đâu: "Mi từ đâu đến?" "Dạ con từ Lãnh Nam, từ miền Nam Trung Hoa đến." "Mi đến tìm gì?" "Dạ bạch thầy, con đến cầu Phật." "Cái tướng quê mùa dốt nát như mi mà đến đây cầu Phật cái chi?" Tức là cái đồ ngu như mi không học hành chi mà đến đây cầu Phật, trong khi đạo tràng người ta tới 500 chúng, người nào cũng mũ cao áo rộng, học hành thông thạo, kinh văn giống như Ngài Thần Tú vậy. Còn cái anh chàng nhà quê chưa biết chi hết mà tới đây cầu Phật, nói cái chuyện lớn lối. Thì ngay lúc đó thì ta hình dung là không bị bẻ mặt. Tức là các vị mà tới một cái chùa nào đó gặp ông thầy, ông sĩ cho ông nói vài câu như thế thì các vị làm sao? Giận tái người, quay lưng ra về một mạch chứ không buồn hỏi thêm câu nào. Nhưng mà Ngài Huệ Năng thì khác. Ngài nói: "Bạch thầy, cái thân của con sinh ra từ Lãnh Nam quê mùa dốt nát, nó khác với hòa thượng, nhưng mà Phật tánh của con không khác gì với Ngài cả." Nghe một câu nói thôi là Ngài Ngũ Tổ giật mình thì thôi, cái tên lý sự này thôi đừng nói nữa, đi xuống nhà sau đi. Thì các vị biết là ông đã chấm đậu rồi. Ngay lúc đó là chấm đậu rồi. Mình hình dung coi, nếu không thấy thoáng một chút đạo lý thì làm sao dám nói câu nói đó: "Cái thân quê mùa dốt nát của tôi, hay là cái thân cư sĩ của tôi còn ở trong trần lao, nó khác với thầy. Thế nhưng mà tâm của tôi nào hề khác, Phật tánh của tôi vẫn chói sáng như Ngài, không khác chút nào cả." Mình tự hỏi coi, có một cư sĩ học Phật nào lâu đời dám nói vậy với một ông thầy không? Đừng nói chi là cái người nhà quê chưa từng bước tới chùa, chưa từng học Phật, dám hiên ngang nói câu nói ấy. Nếu không đã từng thấy đạo làm sao dám nói câu nói đó? Đó là điều thứ nhất, để các vị thấy là người xưa căn cơ của họ nó rất là kỳ lạ. Bước thứ hai, thưa các vị, là sau đó rồi chưa dạy câu nói nào, chưa học được một buổi kinh nào đâu. Một hôm Ngũ Tổ mon men xuống nhà bếp, đi vô cái chỗ xưởng người ta, tức là chỗ cái nhà người ta giã gạo xay lúa, thấy Huệ Năng đang đeo hòn đá bên lưng vậy để đạp cái chài giã gạo. Tôi nghĩ chắc các vị biết cái chài đạp chứ ha, nếu không đủ nặng thì đạp nó không nổi đâu, cho nên phải mang thêm cục đá. Và Ngài hỏi chứ: "Mi vì đạo mà cực khổ vậy ư?" Thì Ngài trả lời nói: "Một chút này có đáng gì đâu mà thầy." Sau đó Ngũ Tổ hỏi chứ: "Gạo trắng chưa?" Thì cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ bình thường. Có vị thầy hỏi chứ: "Mi giả gạo hồi sớm bây giờ mà cái cối gạo này trắng chưa?" Thì thay vì Ngài trả lời bình thường, Ngài nói: "Bạch thầy, trắng thì trắng rồi, nhưng mà còn đợi người vần sàng nữa." Tức là sàng sảy cám ra, cám gạo ra gạo nữa. Cái ông không nói gì cả, ông gõ lên thành cối ba cái, chắp tay theo lưng đi lên phương trưởng thôi. Đủ thông minh để biết là ông ra lệnh là tối nay canh ba, mình mà gõ chục cái mình không biết gõ cái gì. Nhưng mà người ta thì đủ thông minh, ta biết rằng gõ ba cái là canh ba, quay lưng lại chứ đừng đi cửa sau, đừng đi cửa trước nha, cửa trước chúng người ta thấy. Thế rồi tối đêm đó ngài mở cửa thách, ngài đợi. Vừa vô thách thì ai cho mi vô? Nó giờ bạch thầy, chiều thầy đã kêu con vô bằng cái ám hiệu gõ ba cái và thầy chắp tay sau lưng này đi lên. Ngài cười cười, thế rồi ngài mới lấy y, ngài che chắn ánh đèn lại, rồi mới ngồi giảng kinh Kim Cang cho cái anh Lô Hành Giả, tức là Lô Cư Sĩ nghe. Nghe tới một câu thôi là ngộ đạo. Câu chi? Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tăng. Trước câu này nó có những câu khác. Câu chi có bị còn nhớ không? Bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Và thưa các vị, những câu này mình nghe cũng ngộ đạo nữa chứ không cần phải. Thực ra là thầy Phước Tịnh nói các vị cũng ngộ đạo chứ đừng cần tới ngũ tổ hoằng nhẫn trong mất công. Nó vô cùng dễ. Và đây là những câu nó rất là tinh túy của Kinh Kim Cang. Đừng có trụ sắc sinh tâm, đừng có trụ hương sinh tâm, đừng có trụ vị sinh tâm, đừng có trụ xúc sinh tâm, đừng có trụ pháp sinh tâm, mà hãy ngay nơi chỗ vô trụ sinh tâm. Trụ sắc sinh tâm là sao? Nhìn thấy sắc nào là các vị liền khởi tiếng nói thầm thầm, gọi là sinh tâm. Nghe mùi hương đến mũi thì các vị liền phân biệt đây là hương gì. Các vị suy diễn, các vị thầm thì, các vị phán đoán, các vị phê bình thì gọi là sinh tâm. Hay nói cách khác là khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm mà tâm thức các vị nó tràn đầy những cái ý niệm phê bình, thầm thì, nói năng vân vân, tức là tâm thức ta nó luôn sao động, luôn nói năng, luôn nghĩ suy, luôn đối chiếu, luôn mời gọi quá khứ về để thẩm định cái vấn đề này, cái màu sắc này, âm thanh này, thì gọi nó là sinh tâm. Thế nào là bất ưng trụ sắc sinh tâm? Thưa các vị, nhìn thì nhận biết tỏ tường, nhưng mà không để cho tâm thức các vị nó thầm thì quyên thiên, nói năng phân biệt, lý giải phẩm bình gì cả. Chứ không phải nhìn bất động không biết. Nếu nhìn không biết thì các vị lạc vào vô ký. Mà nhìn mà sinh khởi tâm thì các vị lạc vô vọng thức. Còn nhìn nhận biết tỏ tường như tôi nhìn các vị mà tôi không hề suy nghĩ gì cả, nhìn nhận biết tỏ tường người đang có mặt trước mắt tôi thì gọi là không trụ nhưng mà vẫn sinh tâm. Gọi là vô sở trụ mà sinh tâm. Không có trụ vào sắc, tức là không dính vào sắc thinh hương vị chi cả, mà luôn có cái nhận biết tỏ tường, gọi nó là sinh kỳ tâm. Quá ư là dễ hiểu, phải không? Hay nói một cách khác là các vị luôn an trú trong trạng thái chánh niệm hiện tiền, nhận biết tỏ tường mọi hình sắc, mọi âm thanh, mọi mùi vị. Các vị luôn dừng lại ngay sát na hiện tiền, không để tâm thức mình chạy ngược về quá khứ hoặc chạy tới tương lai để phân biệt toan tính nghĩ suy gì cả. An trú ngay phút giây bất động hiện tiền, gọi đó là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Không có chỗ trụ nào cả. Hay nói cách khác là trụ ngay chỗ vô trụ, trụ ngay chỗ vô niệm, trụ ngay chỗ vô tướng. Ngay cái trạng thái vô niệm của tâm nhận biết chói sáng, trụ ngay đó thì các vị đang làm cho cái năng lực nhận biết của các vị nó sáng ngời và nó không có khởi thầm thì nguyên thiên gì cả. Ngang đây thôi là người xưa bừng sáng liền, thưa các vị. Ngang câu nói này thôi thì Lục Tổ Huệ Năng bật ra những câu hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bản lai bất nhiễm, hà kỳ tự tánh bản lai vân vân, tới 5-6 cái hà kỳ tôi không có nhớ. Nhưng mà cái ý của nó là không ngờ tự tánh của ta xưa nay vốn là thanh tịnh, không ngờ tự tánh của ta xưa nay là chói sáng, Không ngờ tự tánh của ta xưa nay là đầy đủ phước đức, không ngờ tự tánh của ta xưa nay là Phật. Và mình cũng có thể làm một chục câu hài kỳ được chứ có khó gì đâu, phải không? Và cái chuyện này, thưa các vị, nếu các vị có một chút năng lực nhận diện quán chiếu thì các vị thấy rất rõ, rất là dễ hiểu. Và thâm đạt vô điều này rồi ta mở được con đường đốn ngộ liền để tu thôi. Ví dụ cái buồn, cái giận, cái lo âu, phiền não, bất an, nó sở dĩ nó sinh ra từ đâu? Từ đâu? Từ tâm thức các vị lui về quá khứ lục lọi, nó mới sinh cái chuyện buồn phiền bất an. Từ tâm thức của các vị toan tính ngày mai, ngày mốt, ngày kia, nó mới sinh ra cái chuyện lo âu và phiền muộn. Nhưng mà an trú ngay bây giờ, ngay phút giây hiện tiền thì bật dứt hết những buồn phiền trong quá khứ, bật dứt hết những cái suy nghĩ toan tính tương lai, có phải không? An trú ngay phút giây bây giờ hiện tiền ở đây, các vị đâu có buồn phiền gì sinh khởi. Các vị cũng không cần lo lắng gì chuyện ngày mai. Mai thiếu ăn, mai thiếu tiền, chuyện của ngày mai không cần biết tới. Chuyện bây giờ là các vị đang ngồi ngay lớp học thì có cái sợi dây phiền não nào dính các vị đâu? Không hề. Trừ khi các vị để tâm mình nó chạy về nhà, nó lục lọi quá khứ hoặc chạy tới tương lai thì mới có phiền não phát sinh thôi. Còn ngay phút giây hiện tiền chói sáng thì không có một cái thứ phiền não nào bám vào được các vị cả. Thưa các vị, ngay phút giây hiện tiền an trú trong cái trạng thái vô niệm nhận biết thì phiền não liền bị tắt ngúm, khổ đau ưu tư phiền muộn liền bị lau sạch. Và an trú được ngay trạng thái này thì các vị nhìn lại coi là tâm thức ta nó vốn là rỗng lặng thanh tịnh. Mọi thứ buồn phiền quá khứ do vì các vị mời gọi nó, rồi các vị gặm nhấm nó, giống như mà mình ăn một mắt me mình không dám nuốt luôn, mình nhem nhem gặm phiền não để làm giàu có đời mình. Chứ còn kỳ thực là ngay phút giây hiện tiền các vị an trú được trong trạng thái nhận biết thì không có một cái thứ phiền não nào sinh khởi cả. Ngài Huệ Năng ngài nhận ra chỗ này, cho nên ngài nói câu đâu ngờ tự tánh ta xưa nay vốn là thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh ta xưa nay vốn là sẵn đủ. Sẵn đủ cái chi? Thưa các vị, là nó chói sáng từ xưa tới giờ, nó chưa từng bị nhớ một chút bụi phiền não nào cả. Phiền não, khổ đau, lo lắng, bất an là do vì các vị cứ để cho mình chìm ngập trong những quá khứ u buồn. Các vị lui về, các vị an trú ngay trạng thái nhận biết thì phiền não liền bị cắt đứt. Cho nên người xưa nhận ra ngay chỗ này, họ mới thốt câu là không ngờ tự tánh ta xưa tới giờ vốn là thanh tịnh. Không ngờ bản chất tâm ta xưa tới giờ nó đầy đủ, nó không thiếu cái chi cả. Nó không cần làm thêm một cái gì cả. Nó đã tràn đầy năng lực nhận biết rồi, thưa các vị. Nó tràn đầy ánh sáng của tự giác, chứ không có cần cái gì phải làm cái gì thêm hết. Không cần tu mới thành Phật. Không cần trải hà sa kiếp mới có được cái bản thể tâm viên mãn, thưa các vị, không. Bản thể tâm của các vị hiện tiền đã viên mãn chói sáng rồi. Bằng cái năng lực nhận biết không có một thứ phiền não nào đụng được nó cả. Cho nên khi ngộ ra được câu nói này thì ngài Huệ Năng bật sáng liền: hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh, hà kỳ tự tánh, hà kỳ tự tánh, vân vân. Rất là tự nhiên thôi. Người nào có duyên lành chạm được vùng đất này thì họ đều bật ra được câu nói đó, chứ không cứ gì phải lùng bổ Huệ Năng mới nói được những câu nói này. Mình đừng tưởng các vị tổ ngày xưa có gì hơn các vị, thưa không. Ông cũng mài ngang mũi dọc như chúng ta. Ông cũng quê mùa hủ lậu ở miền quê lãnh nam, nó vô cùng là thiếu thốn, đốn củi bắn kiếm sống qua ngày. Vẫn mồ côi bố, chứ đâu phải ông là từ trên cõi trời rớt xuống để ngộ đạo đâu. Thế cho nên thưa các vị, cơ duyên mai mà mình chạm tay được vùng đất này thì mình cũng có thể bật ra những câu nói hà kỳ như ngài Huệ Năng không khác. Cho nên mình đừng có tự mặc cảm về thân phận của mình, mình nghĩ rằng mình không có phần. Thưa các vị, tùy vào nhiệt tình của các vị chạm được vùng đất này thì các vị đều bật sáng được cái năng lực rất là kỳ lạ nó tự có trong các vị như ngài Huệ Năng không khác. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về cái con người đốn ngộ thứ nhất làm nên dòng chảy thiền đốn ngộ, đó là ngày bữa nay. Thế là ngài mất bao lâu để hàm dưỡng, để tu tập? 16 năm ẩn cư trong nhóm thợ săn. Cái quá trình đốn ngộ thì xảy ra trong chớp mắt, nhưng mà quá trình tôi luyện để cho nó thuần thì phải mất 16 năm. Đó là con người thứ nhất mình nhận ra, để mình thấy là cái con đường này nó có hai điều mà chúng ta cần phải đi vô. Một là thể ngộ được, thứ hai là cái công phu phải mày mò tôi luyện, phải sống rất là chí tình, bằng không thì không thể nếm được hương vị chánh pháp một cách trọn vẹn. Thưa các vị, nếm một chút rồi thôi, thế thì thưa các vị lâu dần giống như mình nấu khoai nó chai mất, rồi nấu hoài không chín, nó sượng luôn. Cho nên hiểu được đạo rồi bắt đầu phải làm ăn rất là thật thà, làm ăn thiệt tình và mai mới chống được với cái chuyện tử sinh nó lôi mình. Đó là mình dẫn một người thứ nhất để minh chứng cho cái tiến trình đốn ngộ rồi tiệm tu, hai cái này nó hỗ tương với nhau. Và con người thứ hai, người thứ nhất là Huệ Năng, người thứ hai là ngài Đại Châu, còn có một tên khác là ngài Huệ Hải. Ông từ phương xa đến đảnh lễ Mã Tổ Đạo Nhất. Và thưa các vị, trong những cái vị thiện tri thức vào cái thời thế hệ thứ ba, thứ tư sau lục tổ Huệ Năng, thì Mã Tổ là một bậc thầy kiệt liệt, tức là một bậc thầy lỗi lạc trong chúng già la. Một mình ông mà ông đã độ được 84 vị thiện tri thức cỡ lớn, xứng đáng làm thầy, mỗi người làm thầy một phương dạy đạo. Thì các vị hình dung là đây là cái thời mà thiền tông rực rỡ ở hai vùng Giang Tây và Hồ Nam. Đó là hai cái tỉnh nó nổi bật nhất trong cái lịch sử thiền của Trung Hoa. Và chỉ cần một con người, đó là Mã Tổ thôi, cũng làm rực rỡ thiền tông vào thời đường này. Và cái câu khai ngộ của ông nó vô cùng kỳ đặc. Mình dẫn cái chuyện ngài Huệ Hải thôi. Ngài từ Việt Châu đến đảnh lễ, hỏi mi từ đâu đến? Bạch thầy, con từ chùa Đại Vân ở Việt Châu đến. Đến đây tìm cái chi? Nói dạ, bạch thầy, con đến đây tìm Phật. Ông hạ một câu thôi, cái kho báu chính của mi mà mi không tìm, mi chạy đến đây tìm cái chi? Ta trong đây không có Phật, không có chi để tìm cả. Rồi ngài nghe câu nói đó, ngài sững sờ. Nói dạ, bạch thầy, cái gì là kho báu Huệ Hải con? Ông nói chính cái mi hỏi ta là kho báu của mi đó. Ngay câu nói đó thôi, không cần thêm câu thứ hai nữa, thì ngài bật sáng được tâm địa của ngài. Ngài trở về Việt Châu trú ở nơi đó, không buồn đi đâu nữa cả, không buồn đi học hành thêm gì nữa cả, an trú ngay cái chỗ thể ngộ là kho báu, chính là cái chỗ nói năng này. Và thế là sống cả một đời. Sau đó ngài Mã Tổ Đạo Nhất, ngài nói là Việt Châu có một hạt minh châu tròn sáng chiếu khắp thiên hạ. Khi nghe tin ngài Huệ Hải, ngài sống đời sống như vậy, rồi ngài Mã Tổ ngài thọ ký một câu, thế rồi đồ chúng người ta ùn ùn kéo tới để tham học với ngài Huệ Hải. Và cái tác phẩm còn lưu lại của ngài Huệ Hải, mà cũng từ tác phẩm đó mà Mã Tổ ngài ấn chứng, đó là quyển Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn. Thưa các vị, có dịp các vị nên đọc cái cuốn Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn. Cái từ này nếu dịch nghĩa đó thì nó có một cái nội hàm, đó là đây là cái cánh cửa tinh yếu để đi thẳng vào thể ngộ được tâm, được tánh, thể ngộ được Phật của chính anh. Đây là cái cửa trọng yếu, hay đây là cái cửa độc nhất, hay đây là cánh cửa tuyệt vời để đi vô nhận ra được bản chất Phật nơi chính anh. Đốn ngộ nhập đạo yếu môn nó có hàm nghĩa vậy. Ông viết cái cuốn này, cháu của ông ăn trộm nó mới đem về, nó trình với Mã Tổ. Mã Tổ mới đọc xong rồi phán một câu là Việt Châu có một hạt châu tròn sáng chiếu khắp thiên hạ. Từ đó là ngài Huệ Hải mới nổi danh. Và từ những cái điều mình dẫn về lịch sử là trở lại cái câu, cái gì là Phật của Huệ Hải này? cái người hỏi ta, cái đó là phần của người đó, là kho báu nhà người đó. Thì các vị hình dung coi, các vị có cái phần giống như ngài Huệ Hải không? Một ngày mình hỏi bao nhiêu lần, một ngày mình nói bao nhiêu lần, thậm chí không phải nói không, mà các vị nhìn, các vị nghe, các vị bước đi, mọi điều hành xử trong cuộc đời từ thân tâm của các vị phát ra, nó đều là ánh quang minh từ nơi tâm Phật bất động của các vị chiếu sáng cả. Trong nhà thiền có câu là xuất xứ quang minh hiện, chạm tới đâu là hào quang sáng bừng tới đó. Xuất xứ quang minh hiện. Hồi xưa có một câu chuyện cổ, có nàng công chúa, nàng rất là thích vàng, nàng ước chi là khi chạm tay tới đâu thì nó thành vàng thế ấy. Thế rồi một nàng tiên hiện ra, nói con muốn như vậy phải không? Công chúa nói dạ con rất muốn. Nó được rồi, con chạm bất cứ cái gì thì cái đó đều thành vàng cả. Thế rồi chị nàng hừng sáng người ta bưng thức ăn tới, chị nàng chạm vô cái nó thành vàng mất. Và cuối cùng cái thứ chi cũng thành vàng cả, thậm chí đến đụng phò mã thành vàng luôn. Thế là thưa các vị, chuyện đó nó khổ hay là nó hạnh phúc? Cuộc đời trở thành rất là cô đơn, rất là lạnh lẽo, rất là tội nghiệp, tại vì không dám đụng ai, cũng không ai dám đụng mình cả. Cuối cùng rồi cô nàng năn nỉ và tiên thôi, trả con trở thành một con người phàm tục, mọi vật như thế nào cũng đụng như thế ấy, đừng có đụng thành vàng tội nghiệp con. Đụng ông chồng con không thành vàng thì còn nghĩa lý gì? Cuộc đời con coi như là bị bất hạnh rồi. Nhưng mà thưa các vị, trong thiền môn thì cái từ này nó lại khác, không phải chạm mọi thứ nó thành vàng như cái bà công chúa kia. Chạm mọi thứ xúc xứ quang minh hiện, có nghĩa là các vị chạm tới đâu thì ánh sáng tâm thần các vị chói lọi tới đó, năng lực giác ngộ liền biểu hiện trong mọi điều kiện các vị tiếp xúc. Chạm mắt là bồ đề, tiếng tới tai thì liền là bát nhã. Thí trúc hoàng hoa phi ngoại sắc, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Dường như thiền sư Viên Chiếu nói, thí trúc hoàng hoa phi ngoại sắc, tức là trúc biết hoa vàng không phải là cảnh nào khác, mà nó là tự tâm biểu hiện. Rồi bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân, tức là trăng sáng và mây bạc thể hiện cái thể chân thường. Thì xúc xứ quang minh hiện, nó hàm một cái nghĩa là ngay nơi nói năng, ngay nơi đi đứng, ngay nơi nghe ngóng của các vị, nơi nào cũng có tâm Phật bất động hiển hiện chứ không có thiếu lúc nào cả. Nói như thế thì có khi nó khó hiểu, nhưng mà trình bày cách khác. Thưa các vị, nếu không có cái nhận biết bên trong các vị thì làm gì các vị nghe tôi nói? Tôi nói từng tràng ngôn ngữ, tiếng nào đến các vị liền nghe mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Rồi các vị nhìn liền tức khắc cái năng lực nhận biết nó bật sáng nơi các vị, chứ các vị đâu cần phải đắn đo nhíu mắt nhíu mày gì các vị mới thấy cảnh hiện trước mắt các vị. Cái nhận biết đơn thuần là cái thể tâm bất động, nó hiển hiện ra lúc nào ta chẳng sử dụng đâu. Ta đi đứng trên mặt đại địa này, ta ngồi, ta nói, ta ăn, ta ngủ, ta thở, ta cười, vân vân. Thưa các vị, lúc nào cũng có cái biết tràn đầy. Cái biết ấy là cái biết đơn thuần, không có thì thầm suy nghĩ, là cái trạng thái nhận biết nó không hề có bóng dáng gì của bản ngã chen vô cả. Và nếu nó là trạng thái nhận biết đơn thuần không có bóng dáng bản ngã, thế thì nó không có cái chi, nó không có quá khứ tràn về, nó không có tưởng tượng nhồi nhét vô, nó không có sắc màu đi vô cả, cho nên nó không có tên gọi. Do vậy cho nên nó không có buồn, giận, ghét, thương, không có phiền não gì trong tự thân nó cả. Chỉ là một cái trạng thái nhận biết sáng tỏ đơn thuần hiển hiện, trong veo, như pha lê, như thủy tinh thôi. Thì hình dung rằng cả một ngày các vị chạy thoát đâu được cái biết này. Các vị đi đứng nói cười, các vị ăn ngủ, không có lúc nào không có cái biết bên trong các vị cả. Trừ hai trường hợp chi? Đang ngồi đây và lòng các vị nó đang ngược xuôi về quá khứ, nó đang lục lạo hồ sơ cũ để nó buồn giận ghét thương, thì cái biết nó vắng mặt. Thậm chí có người nào vỗ vai thì giật mình hỏi chứ chi mà dỗi dai tôi, lúc đó lúc mới tỉnh hồn thôi chứ thường hồn để chìm sâu trong quá khứ. Trường hợp thứ hai là mình ưu tư lo lắng về ngày mai, không biết là mai đây rồi làm sao, tiền hết rồi vân vân, đủ thứ chuyện. Làm sao để có tiền, làm sao để đi Việt Nam, hay là làm sao để làm cái nọ, làm sao để làm cái kia. Nghĩa là ngàn vạn điều tính toán xảy ra, thì các vị mất trạng thái nhận biết. Nói mất thì không đúng, thì các vị bỏ quên trạng thái nhận biết rỗng lặng chiếu sáng qua một bên. Các vị chìm sâu vào quá khứ và tương lai, cũng có nghĩa là các vị thấy mình là những cái thứ ảo ảnh do tưởng lầm đó là ta, trong khi thực chất cái mà gọi ta thực của các vị nó vốn là trạng thái biết mà không có lời thì thầm gì cả, gọi nó là ta. Các con người rất thực, con người không sinh không diệt là cái trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền, chứ không phải là những cái lớp vỏ mà các vị mặc vô. Và cái điều kỳ lạ là, thưa đại chúng, là người ta mặc càng nhiều lớp vỏ thì bất hạnh càng đến với người ta nhiều. Người ta càng trút bỏ hết những cái lớp vỏ thì cái trạng thái an lạc hạnh phúc nó liền đến với người ta rất dễ. Thế mà người ta không có kinh nghiệm được điều này mới lạ cho. Tôi ví dụ, các vị để ý cả lúc nào các vị hạnh phúc nhất là lúc đó, lúc không có bản ngã nha. Có khi mình tưởng chừng như mình phải tìm năm non bảy núi gì nó có một chút niềm vui, chứ còn không phải vậy. Có khi về nhà cháu nội mình nó chạy tới nó bá cổ mình, nó ông nội à con nhớ ông nội lắm, là hạnh phúc nó tràn lên rồi chứ có cần cái chi đâu. Mà lúc đó thì quên mất, hay là nó biểu ông nội bò đi, con cởi ông nội chút coi, cái mình bò cho nó cởi, lúc đó có bản ngã gì đâu mà lòng tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc là cái nó không còn bản ngã thì hạnh phúc nó tự đến. Thế mà ta lại không có kinh nghiệm ngắm mây bay, nhìn nắng lên, hoặc là buổi sáng đi vòng quanh nhà thấy lòng thảnh thơi, lúc đó là không có một chút bản ngã gì trong đó bị cả, và lòng nó tràn ngập niềm vui. Thế mà mình lại không có kinh nghiệm chuyện này. Mình thích mang cái lớp bản ngã rất là cồng kềnh để xử sự với đời, để che chắn đời mình. Mình làm một chút gì cái mình thấy là việc này là ta làm đây. Mà trong khi xưa các vị càng mang nhiều cái lớp vỏ bản ngã thì người ta càng khổ, chứ có tốt lành chi đâu. Cảm thấy sợ sệt, cảm thấy bất an, cảm thấy lo âu, sợ người này thao túng mình, sợ người kia lấy mất quyền lực của mình, vân vân. Thưa các vị, càng cồng kềnh bao nhiêu người ta khổ bấy nhiêu, mà người ta lại không có kinh nghiệm. Trong khi rõ ràng là các vị bản chất thực đó là cái vô ngã. Vô ngã nhưng mà không có nghĩa là không ngơ như hư không này. Vô ngã mà tràn đầy năng lực tuệ giác, năng lực tuệ tri. Và cái công trình này, công trình hiểu đạo này, nó có đòi hỏi gì khó lắm đâu. Nó có đòi hỏi các vị phải tốn 10 năm để nghiền ngẫm, để học hành gì mới nhận ra được điều này. Có đòi hỏi các vị phải lên Hy Mã Lạp Sơn, đóng cửa trên núi tuyết, rồi ăn tuyết mà sống 10 năm rồi các vị mới nhận ra điều này. Thứ không, nó là cái hiển hiện ngay trong đời sống các vị ngay bây giờ và ở đây, không cần làm cái gì thêm cả. Không cần phải mất 10 năm công phu cay đắng, nghiệt ngã gì cả. Cũng không cần phải theo bất cứ ông thầy nào vũ đuôi ổng 10 năm để có được cái điều này ổng dạy. Không. Một là các vị quay về thì các vị thấy đây là buồn, đây là giận, đây là bất an, là cái bị nhận biết, cái bên ngoài. Tôi là cái biết, tôi nhìn thấy nó rất là giản dị. Và ngang đây thì có thể hiểu rằng ta đã thấy được ánh sáng của chánh pháp, ta đã ngộ được đường ta đi. Ta biết ta không phải là buồn phiền, ta là cái nhìn thấy buồn phiền. Thì ngay đây có thể gọi là người đã thấy được đạo, đã đi vào dòng giải của các bậc thánh, chứ có gì mà ghê gớm đâu. Có phải mất 20 năm các vị mới làm được điều này đâu. Bản chất Phật là cái tự có bên trong của mỗi người chúng ta, chứ không phải là phải tu mới có. Thưa các vị, chẳng qua là vì mình quên thôi. Kinh văn Đức Thế Tôn gọi là do vì anh quên. Bây giờ anh chỉ cần nhớ lại thôi. Và quên với nhớ nó cách nhau bao nhiêu xa? Trong một tích tắc. Tích tắc là hơi dài đó. Mình mà có một chút kinh nghiệm tu tập thì thưa các vị, các vị đã chìm ngập trong cái quên. Các vị thấy mình buồn, mình giận, rồi các vị chợt nhớ ra, ồ đây là buồn giận, đây là những cảm thọ mà ta đâu phải là buồn giận, thì liền tức khắc các vị trị liệu được buồn giận liền thôi. Các vị liền tách mình ra khỏi buồn giận liền thôi, chứ có gì xa xắc đâu. Thế cho nên chúng sinh và Phật nó chuyển qua chuyển về nhanh hơn là một bàn tay. Tóm lại, thưa các vị, đốn ngộ là một trạng thái nó vô cùng là vô cùng tự nhiên, vô cùng dễ. Với người nhiệt tình không muốn chấp nhận đời sống mình chìm trong cái vô thường sinh diệt, không chấp nhận rằng mình đến hành tinh này lao sao giữa trần thế để rồi luyện đời mình vào vô thường nó phí phạm, thì người ta nhận ra con đường đạo lý này để đi thôi. Và đây là con đường đạo lý, nó không phải là phải tu Phật mới làm được điều này. Người có một trình độ tâm linh vươn lên cao, họ không chấp nhận đời sống này nổi chìm trong phiền não, họ muốn tìm một cái gì đó để vượt thoát phiền não, không chấp nhận đời sống mình dìm trong cái chết phí phạm, thì họ nhận ra con đường này để họ đi thôi. Và con đường tâm linh là con đường dành cho mọi tâm hồn phát triển, chứ không phải là con đường nó chỉ dành cho một tôn giáo nào. Nó phi tôn giáo, nó không có cái màu sắc gì, tông môn gì trong đây cả. Người đạo Phật, người đạo Chúa, người đạo Hồi gì, người ta ngộ được điều này, người ta thấy được điều này, thì cái lớp phù hoa về bản ngã tôn giáo tự nhiên nó rơi rụng. Người ta cũng không cần phải miệt mài chấp trách mình là phải tông môn này tông môn kia gì. Thưa các vị, bản chất của chân lý nó không có một cái tên gì để gọi cả. Hay là gần hơn nữa, bản chất tâm nhận biết của các vị nó có cái tên chi? Không có tên chi cả. Các vị ngộ ra được, các vị nhận ra được thì các vị sống thôi, chứ các vị đâu cần nhận ra rồi rồi các vị phải đến một cái đạo tràng rồi đó thì cúc cung nhờ người ta xoa đầu giùm thì các vị mới sống được điều này. Không cần ai thọ ký, đừng có cần thượng sư nào thọ ký cho các vị cả. Mà thượng sư gì chưa chắc thọ ký được cho ta điều này đâu. Ta là người nhận biết rõ ràng về ta, phiền não trong ta, ta nhận biết. Thế thì thưa các vị, Phật trong các vị tự nhiên hiển lộ rồi. Do vậy cho nên thưa các vị, cái con đường này là con đường dành cho những tâm hồn họ khát khao tu tập, khát khao chánh pháp, khát khao nếm trải hương vị vô sinh, thì họ trải nghiệm điều này, họ sẽ miệt mài sống thôi. Và người nhận ra được điều này, tâm của họ tự nhiên nó gỡ ra sạch hết những cái thứ phiền não cồng kềnh, gỡ sạch hết những cái lớp chấp ngã nặng nề của đời sống thôi. Tự nhiên là cái sự chấp trước của họ nó nhẹ đi, nó vơi đi, nó lỏng đi. Và đôi khi nó trở thành ba phải, sao thấy cũng đúng cả. Tại trình độ chúng sinh nó như vậy rồi, thì thôi mình cứ gật đầu chứ cãi lý làm chi. Và mình đã từng kể cho các vị nghe cái chuyện người ta nghĩ rằng cái vị thầy kia vô cùng giỏi, cho nên mời ông để làm chánh án sự kiện đó. Ông lên ngồi làm quan toàn, ông nghe bên nguyên cáo nói, thôi ông nói đúng, anh nói đúng á. Cái người trợ lý nói, không thưa ngài, ngài phải nghe bị cáo nói rồi ngài mới phán quyết. Nó nói thôi được, để ta nghe thử. Thì nghe bên bị cáo nói thôi, ừ anh cũng đúng á. Luật sư nói thưa ngài đâu có thể nói như vậy được, phải có người đúng người sai chứ. Ngài làm quan tòa, ngài nói ai cũng đúng, ngài làm sao ngài xử. Nó ồ, ông nói cũng đúng luôn. Và thưa các vị, đó là mình dẫn một vài điều ở trong thiền thoại để chứng minh về cái năng lực đốn ngộ nó rất dễ phát sinh thôi các vị. Thế rồi mình tưởng cái điều này nó không phải là cái sự kế thừa, nó không phải là cái gì được truyền đạt từ Đức Thế Tôn sao? Thưa không, mọi dòng chảy nó đều có cái đầu nguồn của nó. Mọi tuệ giác của thiền đốn ngộ nó đều được sinh ra từ cái nền của Kinh Văn A Hàm hay là nền của Kinh Tạng Nikaya. Hay nói cách khác, bàn tay của Đức Thế Tôn á, giống như là bàn tay của Đức Như Lai Phật Tổ ở trong chuyện Tây Du vậy. Và thiền đốn độ nhiều lắm là như Tề Thiên Đại Thánh mà thôi, nhảy một vòng cũng tới con danh của Đức Thế Tôn mà thôi, chứ không vượt hơn được. Mình nói thế này không có cái ý gì hạ thấp giá trị của thiền đốn độ cả, nhưng mình nói điều này để chúng ta lấy bớt đi cái tinh thần nô lệ hướng ngoại văn hóa Trung Hoa, cái gì cũng đem thiền tổ ra để mà hù thiên hạ. Và kỳ thực là bây giờ rất là nhiều tông, họ cứ vinh vào cái cớ là tông phong, mình nghe cái từ tông phong xong mình không có cảm tình lắm. Nhưng mà ta cứ vinh vào cái cớ là làm cho Hưng Long tông phong của người ta, vân vân, thưa các vị. Mà quên một điều là không có một cái tông nào rời dòng chảy từ dòng tự giác của Như Lai mà hình thành được dòng chảy cả. Và đa phần những cái điều này nó vô cùng tinh tế. Người ta cố dựng lập một truyền thống, một tông phong để làm cái chi? Nhìn ở cái mặt lý luận mà nói thì do vì người ta nghĩ rằng là trong quá khứ Phật giáo đã bị ít nhiều cái dòng chảy nó làm pha tạp tự giác của Như Lai, cho nên không muốn làm mới lại. Điều này thì có đúng. Thế nhưng mà một mặt khác, thưa các vị, do vì người ta cũng muốn xây dựng một hình thái bản ngã, nhưng mà không phải bản ngã cá nhân, mà bản ngã này bản ngã của một dòng chảy, một tông phong, hình thành một cái tính chấp ngã về tông phong, cũng là một loại chấp ngã chứ không có quý gì cả. Và trong cái đời của vị thầy khai tông lập phái, thưa các vị, còn có cái chất giải thoát, còn có thể dung nhiếp được những người khác tông với mình đến với mình tu tập. Thế rồi đời thứ hai của cái tông đó, thưa các vị, nó lại đi vào cái chiều hướng nó vô cùng nghiệt ngã, đó là loại trừ tất cả những dòng chảy không đồng thuận với mình, không song hành với mình. Và điều này thì các vị nhìn coi tâm thức của con người như thế nào thì nó hình thành tất cả những cái diễn biến phân hóa đạo Phật như thế ấy mà thôi. Có thể là cái tông kia họ có được cái tự giác từ vị thầy tương đối là nó sâu xa, cho nên không lâm vào tình trạng chia rẽ nội bộ lớn lao. Thế nhưng mà không có thể lường được là thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba, tình trạng nó sẽ phát sinh, đó là cái dòng chảy này nó sẽ loại trừ, không chấp nhận tất cả dòng chảy khác đi vô cái dòng chảy được gọi là cái tông của người ta. Do vậy cái tính tông phong cũng là một hình thái khác của bản ngã chấp cứng vào, nhưng mà bản ngã được khuếch đại ra thành hình một dòng chảy lớn mà thôi. Ồ, chắc giải lao chứ giảng chỉ cho tới 5 giờ, bà con không muốn ra hết rồi kìa. Và giảng 15 phút nữa. Và thưa các vị, chúng ta đang nói về mọi dòng chảy của truyền thống thiền nông độ, dù có lớn lối mấy, thế nhưng mà cũng vẫn ở trong bàn tay của Như Lai thôi. Mình dẫn chứng một vài điều trong kinh văn thì các vị thấy điều này thôi. Ví dụ như các vị đọc vô trong Tương Bộ Kinh, hoặc là các vị đọc trong Tiểu Bộ Kinh mà mình hay dẫn, một là câu chuyện của Ngài Padilla, hai là câu chuyện của Ngài Xá Lợi Phất có pháp môn nào. Ví dụ như Ngài Padilla, Ngài ngoại đạo thôi chứ đâu phải là người xuất gia theo truyền thống của Đức Thế Tôn. Đến lãnh lễ Đức Thế Tôn, và trong lúc Đức Thế Tôn đang khất thực, Thế Tôn nói này Padilla, không phải thời, nạt trong ba lần như vậy. Nhưng mà cái con người này vô cùng kiên nhẫn, cho nên ông cứ quấn bên chân của Đức Thế Tôn là xin Ngài từ bi dạy cho con pháp để con hành trì. Con không thể biết được rằng Ngài sẽ chết lúc nào, con không biết rằng con sẽ chết lúc nào, cho nên ngay bây giờ con muốn học tu liền thôi. Và mình hình dung là có con người nào mà họ vô cùng là nhiệt tình và vô cùng tha thiết vậy không? Giống như trong thiền sử cũng có một ông là ổng học với thầy ổng chịu dạy. Nhiều năm đi qua ổng tức quá, ổng rình. Trong cái lúc trời đang mưa, ổng rình ở ngoài cái hẻm đợi thầy đi ngang, ổng ra ổng chọc cổ ổng, nói một là ổng dạy tôi, hai là tôi đập ông chết. Và mình chưa thấy ai nhiệt tình vậy. Ngài Padilla nhà ta thì không có đến đổi như thế, nhưng mà Thế Tôn đi ổng quỳ xuống, Thế Tôn nạt cho, là ông lại đi trước, Thế Tôn ông quỳ xuống, Thế Tôn nạt cho lần thứ ba. Thế Tôn nói sao được, ta dạy cho ông. Này Padilla, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái ngửi nếm chỉ là cái ngửi nếm. Ông hãy như thế mà hành trì. Và mình hình dung là những câu dạy nó vô cùng đơn sơ như thế. Ấy vậy mà ông vô trong bóng cây, ông ngồi thiền trong một thời thôi, sau đó mặt ông tươi như là đã chứng nghiệm quả thánh A-la-hán, mà đúng là chứng nghiệm được. Thế rồi mang bác đi về, trên con đường về chỉ có vài phút sau thôi là bị bò nó hút, ngã lăn ra chết. Trên đường khất thực về, Thế Tôn nhìn thấy Chư Tỳ Kheo chắc lưỡi nói: và bạch Thế Tôn, con người này mới vừa học với Thế Tôn mấy câu pháp, chưa có làm ăn nên nổi mà đã chết rồi, bây giờ làm sao Thế Tôn? Đức Phật cười nói: các thầy hãy liệm xác Bađiya và đưa lên nhà quả tống tán như một vị thánh Tỳ Kheo Tăng, như một vị thánh A-la-hán. Tức là Thế Tôn chứng nghiệm cho đây là con người đã chứng A-la-hán trong một thời thiền tọa, và từ ngoại đạo chuyển thành tu pháp môn Đức Phật. Ta cũng chưa hề nghe ông nói cái câu là con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng gì nghe. Các vị đọc coi. Thế thì mình hình dung thưa các vị cái điều rất rõ ràng là nếu năng lực đủ mạnh thì các vị có thể ngay cái câu Đức Thế Tôn dạy ngài Bađiya, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái đi chỉ là cái đi, trong cái ăn chỉ là cái ăn, trong cái ngủ chỉ là cái ngủ. Mọi hành động vận hành trong đời chỉ đơn thuần nhiếp tâm an trú ngay sát na hiện tiền, nhận biết thì các vị liền chứng nghiệm thánh quả, chứ khó gì đâu. Lời giải Thế Tôn vô cùng giản dị, trong cái thấy chỉ là cái thấy. Rõ ràng là nếu ta diễn dịch bằng cái cách của chúng ta, có nghĩa là gì? An trú tâm ngay trạng thái hiện tiền, chói sáng sự nhận biết, không có diễn dịch, không có suy luận, không có lầm thầm, không có nói năng gì cả, chỉ đơn thuần là sự nhận biết tỏ tường hiện tiền thì các vị an trú được trong pháp. Thế thôi. Và bài kinh thứ hai vô cùng sáng tỏ là có pháp môn nào? Thế Tôn Chư Xá Lợi Phất dạy một câu thôi mà nếu các vị nghe mà hết lòng thực tập thì các vị cũng trở thành thánh. Thế Tôn nói là có một pháp môn không cần niềm tin, không cần lý luận, không cần học tập, không cần khổ hạnh, không cần bất cứ điều kiện gì cả mà có thể làm cho các thầy chứng nghiệm được thánh trí, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Xá Lợi Phất nói: bạch Thế Tôn, xin ngài dạy cho con biết pháp môn đó. Thế Tôn nói: nếu trong tâm có cái tham thì biết trong tâm có cái tham, không có cái tham thì biết không có cái tham, trong tâm có cái sân thì biết có cái sân, không có cái sân thì cũng biết không có cái sân. Có cần niềm tin, khổ hạnh, lý luận, học tập, luận bàn, lý sự gì không? Xá Lợi Phất nói: không. Đơn thuần là khi có tham thì con thấy nó đang tham, khi không tham thì con thấy nó không tham, khi có sân thì con thấy đang sân, khi không sân thì con thấy không sân. Thế thôi. Thế Tôn xác định đây là một pháp hành trì, ngay nơi đây có thể chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được thánh trí, cắt đứt được ba cõi sáu đường lanh quanh sinh tử, và có thể tuyên bố một câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hiện tại này nữa. Thế thì các vị hình dung ra pháp môn này có thực tập dễ hay khó đây? Vô cùng dễ, vô cùng dễ. Sao mà khó được? Sao mà khó được? Thưa các vị là các vị chỉ cần an trú trong cái sự nhận biết, an trú trong cái sát na nhận biết hiện tiền chói sáng. Các vị luôn là người quan sát, các vị luôn là người nhìn thấy, có phải vậy không? Tôi nhìn ra ngoài tức là tôi quan sát thấy các vị, tôi nhìn bên trong thì tôi quan sát thấy toàn bộ buồn vui đang vận hành bên trong, toàn bộ ý thức đang thầm thì bên trong, chỉ là chuyện quan sát mà thôi, chỉ là chuyện nhìn mà thôi, chỉ là chuyện là một nhân chứng mà thôi. Thế thì có cái buồn thì tôi thấy có cái buồn, không có cái buồn thì không được thiếu cái thấy nghe. Cái bài kinh này rất là giản dị, vô cùng dễ thực tập. Anh phải thấy mọi lúc có hay không có gì anh cũng là cái thấy. Và nếu mình mở rộng hơn thì thưa các vị, Thế Tôn dạy trong kinh Lăng Nghiêm: thỉnh một tiếng chuông, hỏi có nghe không? Bây giờ nghe. Không có tiếng chuông hỏi nghe không? Bây giờ không. Thế Tôn nói vô cùng là vô minh. Tại sao? Tại vì tiếng chuông thì có cùng không, nhưng mà cái nghe của ông có thiếu lúc nào đâu. Nếu thiếu thì ông làm sao biết là lúc ấy không có tiếng chuông? Cho nên cảnh thì có cùng không, đến cùng đi, nhưng mà cái nghe thì không bao giờ thiếu, cái thấy không bao giờ thiếu, có phải như vậy không? Thế thì thưa các vị, bài kinh từ trong văn học A Hàm cho tới kinh Văn Đại Thừa cho tới Thiền Tông đều mở ra cho chúng ta một con đường chói sáng. không được, quay về an trú ngay trạng thái nhận biết hiện tiền. Trạng thái ấy kinh văn gọi là tuệ tri, gọi là cái biết, gọi là tâm Phật bất động, gọi là chân tâm thường trú, gọi là bát nhã, vân vân, gọi là vô vị chân nhân, gọi là gì nữa, bản lai diện mục. Thưa các vị, gọi là trạng thái niết bàn, nó có 1.000 vạn tên nhưng mà không quan trọng. Quan trọng là sống được với nó là xong việc, chứ có gì lạ đâu. Và cái chuyện này ai mà chẳng sống được, không ai không sống được. Nó là cái tự thể của các vị đang có bên trong các vị. Các vị có dùng hay không mà thôi. Tôi có cái tai mà nói là tôi không có xài được cái tai tôi là sao chứ? Tôi có cái đầu mà nói là cái đầu tôi bây giờ không biết ở đâu, tôi không xài được nó là sao chứ? Nó rất là vô lý, có phải không? Cái biết là cái của các vị, nó theo dính liền với đời sống của các vị, đi tới đi lui, nói năng ăn ngủ, thưa không hề vắng cái biết. Rồi khi buồn khi giận khởi thì cũng không thiếu cái biết. Khi nói thầm thì trong đây thì ta cũng không bao giờ thiếu cái biết bên trong soi sáng từng ngóc ngách trong tâm thức của ta, thưa các vị. Thế cho nên chỉ có một điều là mình có muốn thành thánh hay không, chứ không có cái chuyện là không thể thành thánh. Cái chữ không thể đó phải lấy ra khỏi cái bản chữ cái trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta không có quyền cho cái từ đó nó nhảy lên được nữa. Ta có muốn hay không muốn thôi, chứ không có cái chuyện là không thể làm được. Chuyện nó phải như vậy thôi. Thưa đại chúng, là chúng ta nghĩ giải lao một chút. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp. Thưa các vị, là mình đã đi xong được phần thứ nhất. Chúng ta nói đến người xưa họ đốn ngộ trước, rồi họ hạ thủ công phu sau. Và khi mình thoáng thấy được đạo rồi thì cái công phu hành trì của mình nó rất là dễ. Và mình hình dung cái điều người xưa nói như thế này: anh thấy được đạo rồi thì công phu hành trì của anh nó 1, nhưng mà hiệu quả nó đến tới 100. Anh không thấy được đường đi, anh mày mò anh tu thì anh đổ công sức 99 phần, nhưng hiệu quả nó đến chỉ có 1 mà thôi. Tại sao? Cái điều nó vô cùng dễ hiểu là các vị vận hành sự tu tập trên ý thức sinh diệt của các vị, thì làm sao mà chúng ta có thể chuyển hóa sầu khổ bất an dễ dàng được. Từng đợt sóng còn của phiền muộn bất an lên, mình nhận cái cơn sóng này thì có cơn sóng khác. Trong khi mình nắm ngay cái gốc của vấn đề, tức là ngay cái gốc gác của phiền não bất an, đó là cái trạng thái tâm nhận biết của các vị. Các vị an trú ngay nơi đó rồi thì cái điều tự nhiên là sóng đến sóng đi, sóng lên sóng xuống đứng chi với các vị đâu. Các vị là cái biết, phiền não trở thành cái bị biết. Thế thì các vị cắt ngay cái gốc của vấn đề, cho nên công phu ít mà khả năng chuyển hóa thì nó rất là sâu, thưa các vị. Còn nếu mình không nhận ra rồi thì các vị chỉ tu trên cái ngọn chơi cho vui thôi. Tức là loại trừ cái buồn này thì cái buồn khác nó đến, giống như lấy tay mình đè sóng mà không bao giờ hết được cả. Còn nếu các vị thấu được đạo, nhận ra được đường đi, thì thưa đại chúng, cái điều rất tự nhiên là chúng ta an trú ngay thể tâm bất động của chúng ta hành trì, thì cái việc nó rất là dễ, đó là công vô ích mà hiệu quả chuyển hóa rất là cao, ngay tức khắc. Chưa cần làm gì nhiều, các vị chỉ cần là một người nhận diện buồn giận bất an thì cái nguồn năng lượng của các vị nó không có chảy vào buồn giận bất an. Ngay lúc đó thì dòng sanh không tiếp tế, thì cái máy nào nó cũng tắt hết, nó không có cách gì hoạt động, nó vận hành được cả. Do vậy cho nên người xưa thường thường họ phải đi gõ cửa các vị thiền sư, chỉ cho thấy thể tâm bất sinh bất diệt trước, rồi sau đó họ an trú nơi già lam tự viện hoặc nơi am thất vắng, một mình tĩnh cư hoặc giữa lòng đại chúng mà tu tập thôi. Hoặc là họ sống giữa đời thường, họ tu tập rất là tự nhiên và rất là dễ dàng, không có bị khó khăn gì cả. Và tóm lại một điều, thưa các vị nhận ra được trạng thái tâm bất động của các vị nó không có gì khó khăn cả, tại vì nó là cái tự có, nó hiện hữu ngay nơi đời sống các vị không vắng lúc nào. Ví dụ có một vị thiền tăng tên là Ngài Thanh Diệp, Ngài tới Ngài đảnh lễ, Ngài vân phong: bạch Thầy, con mới vào Già Lam tự viện, hiểu biết Phật Pháp rất là sơ sài, xin Thầy từ bi chỉ cho con cái con đường tâm yếu nhất để con tu. Thì Ngài vân phong, Ngài gọi: này Xà Lê Diệp, tức là này Thầy Diệp. Ông nói: dạ. Ông phán câu thôi, ông nói: mi mới vừa uống ma chung rượu ở thôn Đông, thế mà mi dám chối lầy lẫy là mi nghèo khó, mi chưa từng uống rượu là sao chứ? Ý Ngài muốn khai thị cái chi? Ông đâu có nghèo. Ông là cái biết bậc sáng như tôi vừa gọi ông liền bậc dạ liền, thì ông có thiếu cái chi đâu mà ông nói là ông nghèo khó, Phật Pháp ông chưa hiểu biết, ông không biết đường tu. Đường ngay đây chứ đường ngay đâu? Ngay cái chỗ bậc dạ, ngay cái chỗ nhận biết, chỗ đó là cửa đi vào. Thưa các vị, các vị đọc vô công án thiền, đọc vô sử thiền, các vị thấy bàn bạc trong nhà thiền khai thị chỗ này, làm cho anh bật sáng được cái nhận biết hiện tiền thì xong việc, từ đó chúng ta khởi hành đi vô thôi. Đây là con đường đốn ngộ này. Người xưa họ nhận ra rồi thì con đường tu họ rất là dễ. Thế thì căn cơ chúng ta là căn cơ tu rồi ngộ. Người xưa thì ngộ rồi tu, còn chúng ta thì bây giờ mình thử làm ăn lai rai coi. Thằng mê, mình nói về cái tiệm tu. Cái con đường này thưa các vị là con đường dễ nhất, và chúng ta đa phần Phật tử Việt Nam đều đi con đường này. Có một chút niềm tin tâm bảo, sợ bệnh, sợ đau, sợ khổ sở, sợ chia ly, sợ mất mát, sợ tai ương tật ách. Thế rồi người ta bày cho là Quan Âm ở chỗ kia nó linh lắm á, dẫn nhau hành hương lên đó, xe nọ chỗ kia dập dìu cầu Quan Âm cho con sinh con trai, cầu Quan Âm cho con mua may mắn đắc, vân vân. Đây là con đường rất là dễ để dẫn dụ chúng ta đi vô. Ở con đường này thưa các vị, đó là con đường mà chư tổ trong quá khứ đã mở ra, chứ không phải các thầy bây giờ bày đặt mở ra. Pháp môn đó là niệm Phật đi, gieo tiếng Phật vào tâm thức, giống như người ta bỏ cục phèn và nước đục, rồi dần dần nước đục trở thành trong. Thưa các vị, tất cả những con đường hành trì thông qua cái cửa phương tiện này gọi là con đường tiệm ngộ. Truyền thống nguyên thủy thì họ không bày cho chúng ta cách ấy, họ bày cho các vị đó là các vị cứ hành trì đi, nhiếp niệm trong hơi thở, thở vào thở ra nhận biết hơi thở. Nhíp niệm trong bàn chân, để từng bước chân có sự nhận biết tỏ tường rõ ràng. Đó là cũng là con đường tiệm tu. Rồi dần dần các vị bật sáng ra một điều: ta vốn là bản thể thanh tịnh, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Ta là cái biết tỏ tường hiện tiền, chứ không phải là cái bị biết. Đơn giản như vậy thôi. Và có khi cái con đường phương tiện này, điều thứ nhất nó làm ta dễ lạc lối. Lạc lối là sao? Pháp môn tu nào cũng cần niềm tin của các vị gắn vô cả. Do vậy cho nên pháp môn nào cũng đặc biệt đề cao cái con đường hành trì, con đường chứng nghiệm và cái hiệu quả của nó. Ví dụ như nếu tôi là người hướng dẫn các vị tu niệm Phật thì tôi nói làm sao? Không có pháp môn nào dễ bằng pháp môn niệm Phật cả. Và chẳng cần tốn công sức bao nhiêu, có thần lực của A-di-đà đón ta về cảnh giới Tây Phương, phải không? Nơi đó có thất trùng lan thuẫn, thất trùng hà thọ, thất trùng la võng, rồi có anh vũ xá lợi ca lăng tần già thuyết pháp, có chư thánh chúng niệm tiền sinh ra trong hoa sen, chứ không phải là sinh ra từ bào thai của bố mẹ gì cả. Tự nhiên hóa sanh thôi, ra tới nơi thì hương thơm ngạt ngào, pháp âm vang dội, Đức Di Đà và thánh chúng toàn là bạn lành không. Cho nên ở nơi đó chúng ta tu, chúng ta dễ thành Phật vô cùng. Thì chúng ta, thưa các vị, nghe lời các vị tổ người Trung Hoa dạy như thế, chúng ta một bề tin rồi rói. Đây là pháp môn dễ nhất. Nhưng mà thưa các vị, cái điều rất hiển nhiên là mọi pháp giữa trần đời này, cái gì có sinh thì có diệt, cái gì có hình tướng thì cũng bị bào mòn thôi. Không có cái gì có hình tướng trong cuộc đời này mà không bị quy lực của thành trụ hoại không chi phối cả. Cảnh giới A-di-đà, thưa các vị, cũng là phương tiện độ. Phương tiện độ nó có hàm cái nghĩa đó là nơi đó là nơi trạm dừng chân tạm thời. Các vị ghé lại đó, các vị nghỉ ngơi để đổ thêm một chút xăng, để rồi lại lên đường tiếp, chứ chưa phải là nơi cuối cùng nghe. Phương tiện nó có nghĩa là như thế. Thì cảnh giới A-di-đà, thưa các vị, là một cảnh giới. Nếu có thực như thế thì vẫn bị thành trụ hoại không. Dù có thể có mặt nhiều triệu năm nhưng mà vẫn bị sinh diệt vô thường à. Tại vì có một văn bản kinh bảo rằng sau khi Đức Di Đà nhập diệt thì Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ thay Đức Di Đà làm giáo chủ cõi Tây Phương. Thế thì các vị hình dung coi là phương tiện Đức Thế Tôn giải minh về cái con đường để cho các vị đi vào bằng phương tiện tiệm tu, để dần dần loại trừ bản ngã, chứ không phải đây là con đường trực tiếp thể ngộ. Mà nếu tôi là người đã từng theo cái truyền thống Tịnh Tông thì tôi phải giải thích như thế thôi. Tôi đem kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và những lời Đức Phật giải thích để làm cho các vị khởi phát niềm tin vô cùng mãnh liệt, để các vị niệm Phật sáng, niệm Phật trưa, niệm Phật chiều, niệm Phật tối, niệm tới lúc vừa thức vừa ngủ cũng niệm luôn, tâm các vị rất là thuần để đạt đến trạng thái chi? Trạng thái vô niệm. Từ cái tán loạn tạp niệm đi đến cái một niệm, rồi từ cái một niệm mới triệt tiêu để còn lại trạng thái vô niệm, nhưng mà rỗng sáng hiện tiền, không còn cái tiếng thì thầm gì, mới gọi là an trú trong thể bất sinh bất diệt của Như Lai. Chứ đâu phải các vị tụng thầm danh hiệu A Di Đà mà các vị thành công. Thế thì do vì tâm thức của chúng ta nó tản mạn vô cùng, nó nghĩ đông nghĩ tây, nó xẹt đi xẹt về, nó chưa bao giờ dừng lại một nơi. Cho nên đầu tiên gom hết ngàn vạn điểm về một niệm. Từ một niệm đó nó đã thuần rồi thì người ta hóa giải luôn cái niệm lầm thầm đó. Tức là làm cho cái niệm nó rớt xuống, nó không còn là cái, nó không còn là cái khối đá đè nặng trong tâm thức người ta nữa. Lúc bây giờ thì mới còn lại cái trạng thái nhận biết sáng rỗng hiện tiền rõ ràng địch chiếu. Lúc bây giờ thì mới là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Lúc bây giờ mới là pháp thân A Di Đà hiển lộ. Lúc bây giờ mới là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức Phật hiện tiền. Chứ không phải là các vị cứ lầm bầm các vị tụng A Di Đà Phật ở trong đây mà vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức hiện tiền. Thế thì đây là con đường tiệm tu để làm cái chi? Để đạt đến cái trạng thái là buông luôn cái khối đá nặng nề do cái quen niệm thuần một khối xuống, để còn lại một trạng thái vô ngã, vô niệm, rỗng lặng, chói sáng hiện tiền nhận biết. Rồi thiền công án cũng đi bằng con đường này, tiệm tu rồi đốn ngộ thôi. Chứ mình đừng tưởng thiền công án là cái gì ghê gớm. Thiền công án đặc trưng là đề khởi thoại đầu. Nhưng mà đa phần người ta không biết thoại đầu là cái chi, người ta lại đề khởi thoại vĩ chứ không phải thoại đầu. Thoại vĩ là đuôi của câu nói. Ví dụ như niệm Phật là ai? Đó là một thoại đầu ở trong truyền thống thiền Đông Độ trong quá khứ các tổ đã chế tác. Thế rồi chúng ta không có chịu đề khởi cái thoại đầu. Thoại đầu là đầu câu nói. Mà chúng ta cứ niệm Phật là ai? Rồi chúng ta làm cái chi? Rồi chúng ta lại thắc mắc, thế thì ai niệm Phật đây? Tức là chúng ta diễn dịch câu nói ấy. Thứ hai, khi ta nói một câu thoại đầu là ai thì giống như chúng ta niệm Phật không khác gì cả. Thay vì chúng ta niệm A Di Đà Phật thì chúng ta nói niệm Phật là ai, niệm Phật là ai, niệm Phật là ai. Thế thì các vị cũng dùng cái câu thoại đầu một cách sai lệch. Đó là điều thứ nhất, mình dùng sai lệch. Điều thứ hai, Gọi nó là phương tiện là do vì thế này. Do vì khi các vị đề khởi câu ai là người đang niệm Phật, là các vị dừng lại. Rồi các vị để cho cái khoảng lặng của tâm thức các vị lúc đó nó không có nói năng thầm thì chi cả, nó yên, nó vắng, nó lặng một giai đoạn chừng một phút. Rồi các vị lại đề khởi tiếp một câu niệm Phật là ai. Nếu khéo thì trong cái quãng lặng giữa cái tiếng niệm Phật là ai đầu và tiếng niệm Phật là ai cuối, nó có một quãng lặng. Đó là quãng lặng chi vậy? Không có nói thầm thì chi cả, mà nó tràn đầy sự nhận biết từ bên trong. Phải vậy không? Nó đơn thuần là một trạng thái rõ ràng, sáng tỏ, chẳng biết mà thôi. Thì nó có khác gì với trạng thái cái vị an trú trong chánh niệm đâu. Rồi đến một lúc, truyền thống thiền công án bảo rằng là khi công án nó kết thành khối, nghĩa là chi? Tức là không còn cái câu niệm Phật là ai nữa, nhưng mà cái khối nghi ngờ nó đang triệu nặng tâm thức. Nó giống như là một phiến đá bỏ không xuống mà nuốt thì cũng không trôi. Người xưa dùng cái ví dụ là nó như một viên sắt ngàn ngang cổ vậy. Nuốt thì không được mà nhả ra thì không xong. Do vì cái quán tính mình đề khởi thời đầu nó đã thành một cái tập khí, cho nên tâm thức mình nó luôn rất là nặng đối với cái câu niệm Phật là ai. Mình đánh cái câu hỏi đó vào tâm thức mình, rồi mình khởi cái ý thức để nhận biết về nó, làm cho nó liên tục có mặt, gọi là đề khởi thoại đầu hay là đề khởi công án. Và đó là một cái trạng thái tâm thức căng thẳng, chứ không phải là đơn thuần giản dị mà nhẹ, giống như cái pháp hành trì của chúng ta là nhận ra con đường tâm bất động của mình để đi vô. Nó luôn có một cái sự vận lực nhất định, cho nên nó có một cái sự nặng nề nơi tâm thức nhất định. Do vậy cho nên đến một lúc là tâm nó đã thuần hoàn toàn rồi, thì cái trạng thái của cái sự vận lực niệm Phật là ai đó, nó tự nhiên nó lỏng, nó rơi nhẹ, nó vỡ tan ra, gọi là công án nó bừng vỡ. Lúc bây giờ người ta thấy là trời xanh mây bạc, mọi thứ nó đều hiện toàn thể cái chân thân nhiệm màu của nó cả. Có nghĩa là chi? Có nghĩa là lòng các vị bây giờ nó buông hết mọi thứ đề khởi công án hoặc là những cái quán chiếu chi cả, mà các vị đang an trú trong trạng thái chói sáng của tâm nhận biết, chứ chẳng có chi lạ. Thế thì từ con đường niệm Phật đến con đường thiền công án, đến con đường của thiền tập từ truyền thống nguyên thủy, thưa các vị, những phương pháp hành trì để cột tâm ta lại một nơi, để làm cho ngàn vạn niệm chạy đông chạy tây nó quy về một niệm. Từ một cái niệm rất thuần, mình buông nó xuống để còn lại một trạng thái nhận biết chói sáng và không cần dụng công gì cả, gọi đó là từ con đường tiệm tu đạt đến đốn ngộ. Chung quy là để nhận ra cái phẩm chất Phật có mặt nơi các vị, đó là cái nhận biết tỏ sáng hiện tiền, với giảng có chi mà khó hiểu cả. Và từ hai con đường này, thưa các vị, chúng ta có một cái nhìn quy chiếu lại nó như thế này, rất là dễ hiểu. Có người thì họ cần phải vẹt hết mây mù để họ thấy trời xanh, có phải vậy không? Đó là con đường của tiệm tu. Rồi có người thì họ không cần vẹt mây chi cả, mây vẫn còn, thế nhưng mà họ thấy trời xanh thì họ thấy trời xanh. Dù mây có dày mấy nhưng mà họ hướng con mắt để ý đến trời xanh thì vẫn thấy trời xanh. Ví dụ thứ hai, có người thì phải cần biển lặng hết, không có sóng cồn cào chỉ nữa. Đây là biển nè, đây là mặt biển nè, thì họ nhận ra ồ, đây là mặt biển, đây là nước biển. Còn có người thì, thưa các vị, sóng thì cứ sóng, nhưng mà chỉ nó là dù sóng nó nổi cuồn cuộn nhưng mà mặt biển vẫn là mặt biển, nước vẫn là nước. Thế thì thưa các vị, nó giống như trường hợp của người tiệm tu thì phải đợi cho mặt biển phẳng bằng, không có một chút sóng mới thấy mặt biển, thấy nước. Còn người đốn ngộ thì đang sóng cuồn cuộn nhưng mà người ta thấy nước, là thấy nước thôi. Dù sóng có ba đào nhưng mà vẫn là con mắt hướng về hướng đó, nhưng mà thấy nước là cứ thấy nước. Có phải vậy không? Hay diễn đạt cách khác là khi các vị chú ý tới nước thì các vị thấy nước, khi các vị chú ý tới sóng thì các vị thấy sóng. Cũng mặt biển ấy, có khi nó lặng, khi nó không, nhưng mà cái sự chú ý của ta về hướng nào thì ta thấy hướng đó. Thì cũng thế, các vị quy chiếu điều đó vào bên trong của các vị, Thì khi buồn khi giận nó đang cồn cào sinh khởi trong các vị, nếu các vị chú ý đến cái trạng thái nhận biết thì dù buồn giận nó còn chứ không phải là nó hết, nhưng mà ta vẫn thấy, ta vẫn nghiệm ra, ta vẫn nhận ra ta là cái nhận biết, buồn giận là cái bị biết, có phải vậy không? Còn nếu các vị không nhận ra điều này thì các vị thấy tôi đâu có gì khác đâu, tôi chỉ là cái buồn, cái giận, cái suy nghĩ thôi. Cho nên khi các vị nhận ra được là ngay buồn giận ta là cái người đang nhận thấy chứ ta không phải là buồn giận thì gọi là người đốn ngộ. Còn nếu các vị chưa thể nhận ra được điều này do vì mình chưa quen thử nghiệm, chưa có cơ hội thăm dò và chiều sâu bên trong tâm thức mình, thì mình phải đợi đến lúc mà buồn giận nó thưa dần đi, nó không còn có mặt, hoặc là cái cơ hội đó là mình nghe kinh, mình học pháp, mình tu tập thì dần dần mình phát giác ồ, lúc này là buồn giận nè, lúc này là buồn giận nè, nhưng khoảng giữa của cái buồn cái giận thì nó không có buồn giận, không có nói năng thầm thì, nhưng mà cái trạng thái nhận biết nó luôn sáng ngời, lòng đang an lạc và hạnh phúc. Thế thì các vị sẽ nghiệm ra được. Và con đường thứ hai gọi là con đường từ tiệm tu, rồi dần dần mình có trải nghiệm, rồi mình mới nhận ra cái bản chất thực của mình vốn là cái bất động. Đó là hai con đường, và chúng ta có quyền tùy vào căn tánh của chúng ta. Và con đường nào cũng có một điểm quy kết cuối, đó là phải nhận ra bản thể thực của các vị. Và khi nhận ra rồi thì niềm vui, an lạc, hạnh phúc nó tự đến. Nhận ra rồi thì thưa các vị, cuộc đời mình nó không có bị nhận chìm trong buồn giận ghét thương. Cuộc đời mình nó không trống trải, cuộc đời mình sẽ không có sợ sệt. Mình đủ kiêu hùng sống ngay trên đời sống mình, bằng không thì mình rất là hoảng sợ, rất là lo âu, rất là cần người bên cạnh, rất là cần nhiều lớp áo để mặc. Bằng không thì mình dường như trơ trọi, không có cái chi để tự hào, không có chi để khoe mẽ với đời cả. Còn nếu nhận ra rồi, thưa các vị, đời sống nó đã tràn đầy rồi, nơi nào cũng là niềm vui, được người ta kính cũng an lạc, không kính cũng an lạc. Và người đó hiên ngang vô cùng, tại vì họ không thấy họ mất cái chi cả, họ không thấy họ được cái chi cả. Kỳ thực là nhìn cho kỹ thì các vị không hề mất cái chi cả, chỉ có mất những cái phiền não của các vị thì có, chứ còn bản chất thực của các vị thì chưa hề mất cái chi cả. Những cái mà các vị ôm vô, các vị giả vờ, các vị tưởng làm là các vị, những cái đó đâu phải là ta đâu, mà gọi là mất với còn. Những cái này công danh, này sự nghiệp, này của tiền, này là tên của ta, uy tín của ta, văn hóa của ta, niềm kiêu hãnh của ta, nỗi tự hào của ta, là những cái các vị tự phóng hàm cho các vị, để cho cuộc đời mình dày thêm nhiều lớp áo. Với bản chất của các vị vốn là cái rỗng lặng tịch nhiên, cho nên nếu gọi là mất thì mất phiền não, mất khổ đau, mất ưu tư, mất phiền muộn, mất những cái giả vờ của bản ngã tạm thôi. Chứ còn các vị bản chất thực thì không có gì gọi là để mất được cả. Nếu thăm dò vào cái điều kiện rất thực của ta thì ta vốn là cái lặng lẽ bất động thì làm sao mất được? Ai đụng vào đó được đâu? Ai chọc các vị được đâu? Có ai mà thăm dò vào cái chiều sâu nhất của chính tự thân các vị được? Thế mà mình cứ sợ những cái mất giả vờ, mình rất là lo âu phiền muộn, mà những cái thật là mình lại không sống được, mình để cho nó tuột qua kẻ tai từ ngàn vạn kiếp cho tới kiếp này, mình mãi sống ở cái rất là giả vờ, cái lừa dối mình, mà mình bằng lòng liều chết liều sống vì nó. Còn cái thực nhất của mình là hoàng đế tự thân mà mình lại không xài được cái của mình là sao chứ? Các vị thăm dò được cái chiều kích này thì các vị chính là hoàng đế. Các vị chỉ có sự ban tặng chứ các vị không có xin xỏ. Tại sao? Ta đã tràn đầy niềm vui và phúc lạc ngay nơi tự thân, an trú ngay nơi bản tâm chân thật thì liền có niềm vui, có hạnh phúc, có an lạc và tràn đầy hỷ lạc của đời sống. Còn mình chưa được điều này, thưa các vị, mình phải xin người ta thôi. Xin chút niềm tin của chồng, chút tin cậy của vợ, chút yêu thương của người nọ người kia. Người ta không thương mình thì mình lăn đùng ra mình chết á, mình dãy lên như đĩa phải vôi. Người ta không tin mình, người ta tẩy chay mình thì thưa các vị, mình chỉ có nước chết thôi chứ không cách gì sống được cả. Mình cảm thấy dường như là cuộc đời mình hụt hẳn vô cùng, không còn ai để mình tựa nương, không còn ai để mình tin tưởng, không còn làm được việc. Nhưng mà thưa các vị, những cái lớp vỏ phù du ấy chẳng qua là những lớp vỏ bản ngã các vị mặc vào trong cuộc đời này. Các vị mượn nó lao sao làm chút việc trong trần thế, chứ có cái gì quan trọng đâu. Làm vua, làm tổng thống hay là làm bất cứ một cái vai trò gì của xã hội, thưa các vị, đều là giai đoạn, đều không phải thật là ta, đều là những lớp áo thôi. Rồi từ những cái ví dụ đó là các vị quy chiếu đời sống của vị coi. Các vị khoác lớp áo bổn phận là cha, bổn phận là mẹ, bổn phận là vợ, bổn phận là chồng, là những lớp áo thôi. Những lớp áo đó đủ thông minh thì đến một lúc nào đó mình cũng phải tạm thời gỡ lớp áo bổn phận nó để xuống. Tại vì không ai phong hàm cho các vị làm giám hộ con mình cả đời đâu. Nó tới một cái tuổi nào đó thì nó có một cái yêu cầu là nó phải tách đời sống nó riêng với các vị. Nó muốn chủ quyền riêng của đời sống nó à. Nó không muốn lệ thuộc hoàn toàn vào ta. Thế mà có những bậc cha mẹ nó rất là vụng về, thích làm giám hộ cả đời thôi, thích thay nó, lo lắng thay nó, làm đủ mọi việc. Thấy con mình nó khổ vì con vợ nó quá, cho mình cũng khổ theo. Mà thưa các vị, rất là vô duyên. Cái chuyện này có hay là không có đây? Và cái điều đó vô cùng kỳ lạ là cái thật nhất của mình thì mình lại không sống được, mình lại sống với vô vàn những thứ giả vờ để rồi mình khổ, mình bất an, mình ưu tư, mình sầu muộn. Và dường như tâm thức của các bà có chung một cái hướng như thế này: thích thương vai không mướn, thích thay cho người khác thì chịu khổ. Cái nỗi khổ một đời người nó chồng lên mình là nặng nề lắm rồi, thế nhưng mà còn muốn ôm hết cái nỗi khổ thiên hạ vào người để chịu đắng, chịu cay dùm họ. Tội nghiệp ai vậy? Tội nghiệp mình vô cùng, thưa các vị. Rõ ràng là mình rất là vụng, cho nên thưa các vị, hai con đường này các vị có thể đi vào một ngõ hoặc là thấy được đạo, để các vị lột bớt những cái lớp áo phù hoa giả tạo cho các vị bán vào người để cuộc đời dễ thở. Điều thứ hai là các vị đi vào con đường này thì nó vô cùng cay đắng, dụng công rất nhiều, thế nhưng mà rồi cái sự chuyển hóa cũng rất là chậm. Mình hình dung là mình niệm Phật bao nhiêu năm thì mình làm cho tâm mình nó thuần được. Có khi người ta niệm Phật 9-10 năm mà tâm nó chưa thuần đâu nghe. Do vì họ cứ ở trên cái ngọn của ý thức thôi à, họ cứ đè sống thôi, mà sống làm sao mà đè cho nó dịu xuống được, thưa các vị. Ngay nơi sống khéo là thấy liền nước. Và khi các vị thấy nước rồi thì tự nhiên gió của ngũ dục lục trần nó không còn sao động, thì nước nó lặng dần thôi. Sống an ổn hài hòa khi các vị nhận ra được nội tâm của các vị vốn là cái trạng thái biết, tĩnh lặng, tịch chiếu, thì ngay đó là xong việc, nó rất là nhẹ nhàng. Các vị còn nhớ là Quang Dũng có mấy câu thơ đọc vô nghe rất mượt mà, rất hay, giống như chúng ta đó. Trăng sáng năm năm mùa lại mùa, hạ này vơi lại nhớ thu xưa. Người đi đường quạnh quạnh, năm tháng thương vai kẻ đợi chờ. Mình cứ thương vai khóc mướn mà. Thương dùm con, thương dùm cháu, thương dùm. Và thưa các vị, người ta có vơ vào hàng vạn cái nỗi niềm thương vai khóc mướn này để tự đầy đọa mình. Tất nhiên nói như thế không có nghĩa là mình trút hết mọi gánh nặng trần ai. Nói như thế để các vị biết là đành rằng chúng ta cũng có trách nhiệm với bao người, nhưng mà cái việc tối quan trọng hơn nữa là trách nhiệm với ta, với cuộc sinh tử nỗi chìm này, với con đường rất là dài trong quá khứ tới hôm nay, đã triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi rồi. Cho nên dành một góc của tâm thức để thương vai khóc mướn cho đời cho nó vui. Thế nhưng mà cái điều quan trọng là phải dành 90% năng lực của đời mình để thương mình cái đã. Hãy nâng đời sống mình lên để làm hoàng đế cái đã. Hoàng đế thì mới có quyền phán lệnh, mới có quyền ban hồng phúc cho nhân dân. Chứ còn các vị vẫn là cái ăn mày, các vị vẫn là người đi sinh suốt cuộc đời thôi, và vẫn khổ hoài thôi. Hoàng đế với ăn mày cách nhau bao nhiêu vậy? Trong đường tơ kẻ tóc thôi, thưa các vị. nhích qua là các vị là hoàng đế, nhích lại thì các vị là kẻ ăn mày suốt cả ngàn vạn kiếp tử sinh thôi. Ta cứ bê cái muỗng đi xin hoài, xin chút tình yêu, xin chút thương mến, xin chút niềm tin, xin chút kính trọng, vân vân, cái gì cũng đi xin cả. Và xin thì người ta vui thì cho, mà buồn thì ta lấy lại chứ, chứ không phải người ta cho hoài đâu. Và chuyện này thưa các vị, nó rất là dễ hiểu đối với người tôi chúng ta. Cho nên phải cố gắng thôi, phải dành một chút năng lực đời sống thương lấy mình. Cái điều thứ ba thưa các vị, hai phần này mình chia ra để cho các vị có cái sự nhận định, thế nhưng mà nó luôn là sự hỗ tương tác dụng với nhau. Tức là cái phần C chúng ta nói, bàn đến là sự hỗ tương tác dụng của hai con đường. Mình muốn thưa điều gì nữa đây? Thưa các vị là có được cái điều kiện mà thấy được đạo, mà các vị không thiết lập được cái nền tảng hành trì như vững chắc, thì cái thấy của các vị nó nhạt nhòa dần, rồi các vị sẽ chìm vô cái con đường trần lụy, không khác gì trong quá khứ ta đã chìm. Đó là điều thứ nhất. Cho nên thấy đạo, có được niềm tin với chánh pháp, thấy được ta chính là cái biết chứ ta không phải là cái bị biết, thì ngay nơi đây các vị mà dồi mài, các vị mà sống miệt mài bằng tất cả cái nhiệt tình của các vị, thì mới có cơ may nếm hoàn toàn những vị chánh pháp, mới có cơ may nhắc đời sống mình lên khỏi cái kiếp ăn mài lang thang. Bằng không thì chúng ta cứ bưng cái muỗng đi sinh suốt thôi. Và điều thứ hai thưa các vị là ngoài cái thấy được đạo, cái vấn đề cần làm nó vô cùng quan trọng là cái nền tảng để chúng ta thiết lập cho cái sinh hoạt tu của chúng ta. Và mình chưa phải là căn cơ thượng thừa giống như người xưa, một lần nghe ưng vô sở trụ như sinh nghị tâm rồi bật lên mấy câu hà kỳ tự tánh như lục tổ, phải không? Cho nên thưa các vị, cái công vô hành trì từng ngày nó không thể nào lơ là, không thể nào buông được hết. Các vị hình dung là những pháp tu ở đây tổ chức mình làm cái chi? Tỏ thiền lục cục, lại Phật lục cục. Nếu mà không có ai đến đây thay mình phụ cho những buổi dạy học đó, thì mình cứ làm gần đó việc thôi. Cứ tỏ thiền rồi lại Phật rồi tỏ thiền, rồi lý thiền hành, rồi ăn, rồi cứ làm gần đó việc thôi. Thế thì các vị hình dung là dù tôi có nói Phật pháp sâu một miếng, nhưng mà tôi vẫn duy trì cái nhịp sinh hoạt để cho các vị đi vào cái công phu tu tập rất là căn bản, rất là nền tảng. Và không có gì tuyệt vời bằng mình xây dựng cái công phu nền tảng như vậy cả thưa các vị. Tâm thức mình rất lạ đó, là nó rất là dễ vui, nó luôn là quan tò biện minh đủ ngàn vạn lý do để lười biếng cả. Cái chuyện đẩy đời sống mình lên thì nó khó, nhưng mà cái chuyện buông trôi đời sống mình để cho chìm vào vô thường thì nó rất là dễ. Làm tốt thì có khi khó, nhưng mà thưa các vị, mình khởi tâm xấu thì nó rất là dễ, tại vì cái nghiệp thức bên trong của mình nó đã dày những điều đó rồi. Mình nghĩ tốt về người thì khó, nhưng mà nghĩ xấu về người thì nó rất là dễ. Nói một lời dễ thương khen tặng thì nó khó, mà nói một lời làm cho người ta vỡ cái đầu ra làm hai thì nó rất là dễ. Và ta lại ưa làm những đó mới lạ. Thế cho nên thưa các vị, cái công phu hành trì nó vô cùng quan trọng. Thấy được đạo, nhưng mà luôn thiết lập cái con đường, luôn thiết lập cái công phu hành trì cho vững chắc, và phải quy định đời sống của mình phải thành tựu điều này thôi. Và mỗi sáng thứ nhất đều phải hứa với lòng là sống một ngày cho xứng đáng cho được với đạo. Vừa mở mắt phải hứa với mình điều này. Có một câu chuyện rất là dễ nhớ. Hoàng đế kia già rồi, một hôm kêu đứa con thế này: cái rủi ro của ta là ta chỉ có một mình ngươi là con thôi, trong khi bố ta thì có tới 5-7 đứa con, cho nên cái cuộc tuyển chọn nó rất là dễ phát sinh. Nhưng mà ta thì rủi ro có một mình ngươi. Và ngươi tưởng rằng ngươi có thể kế thừa được sự nghiệp đế vương ư? Không đâu con. Sự nghiệp đế vương này á sẽ được truyền đạt cho một người tràn đầy sự hiểu biết thôi. Và ta trong quá khứ ta đã từng học với một vị thầy, tuy rằng ông đã già nhưng vẫn còn dạy được con. con hãy đến học với vị thầy kia bao giờ mà con đi ngang qua được cái cuộc thử nghiệm của ông vô cùng khắc nghiệt, thì con về đây tiếp nhận cái vương vị này. Bằng không thì không ai biết được là ta có thể truyền cho cái người nào có khả năng sống với cái sự nhận biết tràn đầy, ta mới truyền ngôi vua thôi. Một hoàng đế mà sống bằng cái vô minh á, thế thì sẽ hủy diệt cả một đất nước và thần dân, gần đó là hủy diệt cả triều đình. Cho nên một hoàng đế phải luôn chói sáng năng lực nhận biết, không được chìm trong một phút lãng quên của vô minh. Người hãy đến vùng núi đó, lại vị thầy đó, vị thầy đã từng dạy cho ta, và bao giờ thầy đã cho phép ngươi về với một cái xác tính rằng ngươi đã kinh ngang qua những thử nghiệm của ông thì ngươi được phép, bằng không thì có thể ngươi mất mạng nơi đó, ta sẽ kiếm người khác. Thế rồi đứa con nó tới, một hoàng tử sống triều đình nó quen cho nên tới anh cũng kiêu ngạo, nó có phải ông là vị thầy đã từng dạy cho bố tôi không? Nó đúng. Nó, ông có gì hay? Nó đương nhiên ta không có gì hay hơn ngươi, nhưng mà ta có thể dạy ngươi để ngươi trở thành một hoàng đế anh minh đó. Nó thôi được, tôi cũng nghe lời bố tôi, bây giờ tôi bắt đầu học với ông đây. Nó bây giờ việc đầu tiên phải làm đó là ngươi đến ngươi chùi hết tất cả hệ thống vệ sinh công cộng của thành phố đó cho ta. Nó hả? Tôi là một hoàng tử. Nó đúng, ngươi là hoàng tử hay là cái chi không biết, đây là bài học đầu tiên. Nếu không đi ngang qua được điều này thì không thể học tiếp bài học thứ hai. Nhưng mà cái điều đó nó chỉ mới phân nửa. Cái điều ta muốn nói là quấn nhục ngươi, ngươi nhục bớt cái nhuệ khí của một hoàng tử. Việc thứ hai, đó là việc chính, đó là trong lúc ngươi lao chùi sàn cầu tiêu, chịu đựng bao nhiêu thứ hôi hám thì ngươi luôn đề phòng mà. Bất ngờ lúc nào ta cũng có thể côn gậy vào đầu ngươi hết. Nói út, có chuyện đó nữa hả? Nó có chứ, đây là bài học. Thưa các vị, ngày đầu thì anh ăn không biết bao nhiêu gậy côn vào đầu, u đầu xích trắng. Và ngày thứ hai, trong lúc làm vừa vô cùng là tỉnh giác, các vị hình dung là mất thần ông thầy, ông sẽ đập mình lúc nào không biết, cho nên toàn bộ tế bào cơ thể nó đều rộn ràng cái sự hiểu biết để nó canh chừng. Tại vì ông có thể ở sau lưng, ông có thể ở trước mặt, ông có thể ở trên tầng nhà, ông đập xuống mình đâu cũng biết được. Cho nên con mắt phải, một tế bào, một phân vuông trên da là một con mắt để nhìn thấy. Thì các vị hình dung là cái trình độ tỉnh giác nó cao độ đến mức nào. Thế rồi nhiều tháng năm sau, anh ta mới có thể làm được một việc là bất cứ thầy ở nơi nào phải đánh là anh đều bắt được gậy của thầy cả. Và giai đoạn thứ nhất đi ngang qua vì thầy nói tôi được, bây giờ tới giai đoạn thứ hai, ta không đánh ngươi bằng gậy, không bắt ngươi chùi cái hệ thống rách rung của công cộng nữa, ngươi ở lại sơ môn với ta. Nhưng mà bây giờ đó thì cái việc cần phải đề phòng đó là ta có thể chém ngươi bằng cái kiếm gỗ này bất cứ lúc nào, lúc mi ngủ, lúc mi thức, lúc nào ta cũng có quyền ra tay cả. Thế là ngày đầu tiên ảnh như nằm ngủ thì ảnh bị chém thì không biết mấy nhát mà nói. Và thưa các vị, thế rồi ngày thứ hai ngủ thì cứ ngủ, nhưng mà thầy vừa chém thì ảnh bắt được kiếm. Tức là cái sự tỉnh giác nó đi vào luôn giấc ngủ. Thưa các vị, ngủ thì thân thể nó ngủ nhưng mà cái sự nhận biết nó không được phép ngủ á. Và giai đoạn nó đi ngang qua đến lúc vị thầy cười nói, bây giờ ngươi đã đi ngang được bài học thứ hai. Thế nhưng mà bài học thứ ba là bài học mất mạng, ta không chém bằng kiếm gỗ mà ta chém bằng kiếm thiệt. Vì phải làm thế nào là không có vũ khí gì trong ta để đỡ cả, mà kiếm thiệt chém là coi chừng rụng cả tay. Hắn nghe nói trời, cái mạng của một hoàng tử sẽ thay thế ngôi vua, thế mà thử với cái trò chơi mất mạng này được sao? Cái ông thầy này có phải đáng để cho ta đánh đổi sinh mạng để học bài học này không? Được, trước khi ông chém ta bằng kiếm, ta chém ông trước. Và thế rồi, khi anh vừa khởi ý nghĩ như thế thì vị thầy cười ngất nói, ngươi có biết không, cái bước chân ý nghĩ của ngươi ta đã nghe rồi, ngươi đừng hòng chém được ta trong mắt trong này, quỳ xuống đó, lại ta đi. Ngươi vừa thoáng nghĩ là ta đã thấy rồi, từ trong ý nghĩ của ngươi ta đã thấy. Cái tên kia nó kinh khủng vô cùng. Và thế rồi thưa các vị, phải vận dụng từng tế bào của cơ thể tỉnh thức sáng ngời, bằng không thì một kiếm bỏ mạng. Thế rồi thầy vừa vung kiếm lên, anh chụp được kiếm, vị thầy cười nói, ngươi xứng đáng được ra trường và ta chứng nhận cho ngươi có thể về thay ngôi hoàng đế thay cho bố ngươi. Thưa các vị, câu chuyện đó nó tặng cho chúng ta một cái công phu hành trì như thế này. Ngộ đạo thì cứ ngộ, thế nhưng mà
Nếu không thiết lập được cái nền tảng sống chánh niệm tỉnh giác thì không thể nào có thể thành đạt được con đường an lạc giải thoát được đâu, thưa các vị. Truyền thống thiền Đông Độ có cái hay đó là khơi mở cho người ta thấy được đạo. Thế nhưng mà nếu không khéo thì người ta chỉ nghĩ rằng thấy được đạo nó quá dễ dàng mà không có dụng công hành trì, cho nên con đường không đi đến đâu cả. Thế cho nên hai truyền thống, thiền Đông Độ là một, thiền Tứ Niệm Xứ là hai, phối hợp lại, tức là vừa đốn ngộ tiệm tu rồi tiệm tu đốn ngộ, hai phần này phải hỗ tương tác dụng vào nhau mới hình thành được cái phẩm chất tu thực sự. Bằng không thì ngộ lý mà không có thể nếm được vị pháp. Còn điều thứ hai tệ hơn là tu làm tu lì mà không thấy được lý ở đâu cả, cho nên không có bừng sáng được, không có được tuệ giác để có được niềm tin vững vàng với pháp môn tu. Cho nên chúng ta phải phối hợp hai phần này lại trong cái tiến trình tu tập của chúng ta. Đó là điều thứ ba mà trình bày để cho các vị thấy là đạt lý hành trì, hành trì đạt lý nó có những phần như vậy. Không biết là mấy giờ thì nghỉ đây? 5 giờ rồi, giờ 5:30 ha. Mấy đứa nó thông báo là khóa tu sẽ bắt đầu vào mấy giờ? Tụi con cần mấy giờ thì nghỉ? Thôi cần 5 giờ đi, đang tôi nghỉ sớm. Thưa đại chúng, là mình sẽ chia sẻ với các vị một vấn đề kế tiếp. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta sẽ dừng lại nơi đây. Các em nó cần có một cái khoảng thời gian để nó sắp xếp thiền đường lại. Vấn đề thứ hai chúng ta sẽ đi vô, đó là từ chánh niệm vào chánh giác. Mình muốn khai thác cái điều nó vô cùng cụ thể để cho các vị thấy cái con đường hành trì nó vô cùng quan trọng. Chánh giác là gì? Chánh giác là viên mãn quả Phật, gọi là chánh giác, thưa các vị. Và cái con đường của nó vô cùng dễ đi chứ không phải là khó. Mình đừng tưởng là chứng nghiệm được quả an lạc giải thoát là cái gì nó xa vời ngoài tầm tay, chứ không. Chỉ thuần bằng con đường từ chánh niệm các vị đi vô chánh giác thôi, chứ không có cần con đường nào khác nữa cả. Rồi chánh niệm này, thưa các vị, từ cái mức độ cạn đi đến cái chiều sâu của nó là đi vô chánh giác thôi, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Ví dụ như mức độ đầu tiên để chúng ta thực tập đó là gì? Điều thứ nhất là cái thành đạt cạn của chánh niệm thôi. Kỳ thực là đời sống một con người bình thường mà họ có thực tập chút ít chánh niệm thì họ là người định tĩnh là một, thông minh là hai, họ làm mọi việc ngăn nắp tương tác là ba, họ là người đầm thắm dịu dàng nhẹ nhàng và rất là cẩn trọng trong mọi cái sinh hoạt đời thường là bốn, thưa các vị. Nó tự nhiên vậy đó à. Đời sống mình, thưa các vị, mình chưa cần học Phật pháp. Nếu ở đời các vị được những ông bà cụ của mình thuộc về hạng khó tính mà dạy đó, thì các vị tự nhiên sẽ trở thành một người vô cùng ngăn nắp, vô cùng tươm tất. Có phải vậy không? Rất là ý tứ. Thì cái phần cạn nhất chúng ta chưa cần học cho Phật pháp ở đời thường thôi, thuộc về cái lĩnh vực gọi là lịch sử và luân lý đời thường thôi, thì các vị đã ứng dụng được một phần chánh niệm rồi. Rồi nếu đi vào trường lớp học hành, thưa các vị, nếu có một chút năng lực chánh niệm thì người này rất dễ trở thành một học trò giỏi. Tại vì họ làm việc chi, họ chú tâm vào việc đó. Họ đọc sách thì họ đem hết thân tâm họ đấy, đọc một trang sách. Họ làm một món đồ chơi, họ đem hết thân tâm làm một món đồ chơi. Họ làm một cái bánh, họ đem trọn cả thân tâm họ làm một cái bánh. Họ nói một lời với một người, họ nói bằng cả tấm lòng của họ, chứ không phải miệng họ nói mà tâm thức họ đi chơi chỗ khác. Thế thì mọi việc làm bằng cả thân và tâm được gọi là có chánh niệm. Làm mà an trú toàn bộ tâm ngay bây giờ và ở đây, đối diện với cái việc của mình làm, gọi là mọi việc làm đều có chánh niệm. Thế thì thưa đại chúng, là không phải mình tu mình mới thực tập chánh niệm nha. Các vị ở trong cuộc sống đời thường muốn có an lạc, muốn có hạnh phúc, muốn nếm trải hương vị của đời sống thì các vị đã phải làm điều này rồi. Một miếng ăn ngon không có nghĩa là các vị vừa ăn mà vừa coi tivi, vừa đọc báo mà các vị thưởng thức được hương vị của nó. Các vị phải dừng hết mọi cái sao động bên ngoài thì các vị mới thưởng thức được bát cơm ngon, bát canh ngon. Rồi các vị ngồi với người thương của các vị. Các vị không thể là ngồi rồi đọc báo rồi nghe nhạc rồi xem tivi mà các vị có thể cảm được cái sự thương yêu của người bạn đời của các vị đang có bên các vị. Tức là ta hãy an trú tâm để nhận diện tất cả những cái hiện tượng quanh ta. An trú tâm ngay bây giờ và ở đây, đừng để nó chạy ngược chạy xuôi, thì gọi là người có chánh niệm. Thế thì chánh niệm với tình cảm nó đã là một món quà tặng cho các vị sự an lạc, hạnh phúc. Nó không có tiêu tốn năng lượng trong đời sống nhiều, mà tự nhiên mình có được niềm vui rất lớn. Còn các vị không có chánh niệm nghĩa là sao? Tâm thức của mình đó ngược xuôi ba bốn phía, cho nên tiêu tốn năng lượng rất nhiều, mà hạnh phúc thì mình không thưởng lãm được. Không thưởng lãm cốc nước, không thưởng lãm món ngon, không thưởng lãm cảnh đẹp, không thưởng lãm cái tình cảm đầm ấm của gia đình, không thưởng lãm cái giọng nói dễ thương của con mình chiều nay đi học về nó mách điều nọ điều kia. Cho nên ở mức độ cạn, thưa các vị, chưa cần làm thánh chi đâu. Hãy có một chút tu tập thôi thì đời sống mình nó giàu hơn gấp bội lần rồi. Mình thử hình dung là mình lên xe để du lịch từ đây lên đến San Jose, mà mình cứ chăm chăm rằng tới cái nơi chốn đó, đậu xe thì mình mới thưởng thức được cảnh đẹp, mình mới đi du ngoạn, mới đi khảo sát hoặc đi chơi. Thế thì mình thiệt thòi vô cùng rồi. Trong khi các vị vừa ngồi trên xe thì các vị thấy cảnh quan nó đã khá, các vị ngắm đủ no mát rồi. Các vị thấy mỗi nơi xe đi ngang qua đều đẹp cả, mỗi người các vị tiếp xúc đều dễ thương cả. Thế thì người đó lời hơn rất nhiều so với người đi lên tới kia mới du lịch được. Mà khi họ đặt bước lên xe, họ nghĩ rằng phải đến chỗ đó mình mới là chỗ du lịch. Thế thì cái chuyện gì phát sinh? Khi họ đến chỗ đó thì họ nghĩ là thôi về nhà đi cho nó sướng, ở đây cực quá. Thế thì họ cũng chẳng du lịch được. Và cuộc đời của chúng ta nó là như thế. Ở nơi này nhớ nơi kia, ở nơi kia thì nhớ lại nơi này. Thì thưa các vị, rõ ràng là đời sống mà thiếu chánh niệm như thế thì mình phí một đời. Chánh niệm với tầng cảng là làm hạnh phúc tràn đầy đời sống của ta, làm cho ta tỉnh tại an lạc được những phút giây trống vắng, làm cho chúng ta tỉnh tại an lạc được những phút giây bề bộn ngàn vạn việc đến với ta, làm cho ta đối phó được với vô vàn cái việc phiền nhiễu nhưng mà lòng mình vẫn an ổn, và làm cho ta hưởng lạm được hạnh phúc giữa cuộc đời, làm cho ta có được cái sự thông minh tỉnh tại cần thiết để mình đọc, mình học, mình thưởng lãm, mình ngắm qua, vân vân, thưa các vị. Thế nhưng mà cái bước chánh niệm thành đạt nó không phải chỉ tặng cho các vị những món quà nó rất là hời hợt như thế. Không, nó tặng cho các vị dần dần các vị có được cái năng lực thẩm thấu sâu vào gia tài thánh giáo của Như Lai để đi đến chiều sâu để thành đạt được sự giác ngộ. Thế rồi cái tầng thứ hai đó là tầng chánh niệm đi vào chiều sâu. Thưa đại chúng, là cái ở chiều cạn á, có khi người ta không cần tập tành chi cả, mà đôi khi nó rớt xuống đời mình một cách rất là tự nhiên thôi. Ví dụ như lòng mình đó tràn đầy lo âu phiền muộn, tràn đầy bất an, tràn đầy sao động, và cái cơ chế sinh học của thân thể ta nó có một cái điều tự nhiên là khi nó quá tải thì nó bắt đầu nó rớt xuống để nó làm cho các vị sống còn, chứ bằng không thì chết mất còn đâu. Cho nên những lúc nó rớt xuống thì các vị cảm thấy lòng mình nhẹ, lòng mình trống, lòng mình thảnh thơi, lòng mình có được hạnh phúc. Và cái điều này nó do cái cơ chế tự nhiên của thân các vị, của tâm các vị. Khi nó quá tải thì nó dừng, quá tải thì nó rơi. Nó không phải là cái con đường của người ta thực tập, cho nên không thể mời nó những lúc cần thiết. Nghĩa là nó tự động nó đến thì nó đến, mà những lúc nó không đến thì nó không đến. Trong khi đó thì cái tầng chánh niệm thực tập các vị đi vào chiều sâu, nó đòi hỏi các vị phải thực tập để nó quen dần, để nó trở thành một cái tập khí. gọi là cái khả năng tôi luyện của các vị, thì các vị mới nếm trải được cái chiều sâu của chánh niệm, chứ không phải là cái gì tự nhiên rớt xuống. Tôi nghĩ chắc các vị đã từng đọc truyện Võ Hiệp của Kim Dung đó nghe. Ví dụ như mình dẫn ra cái chuyện này nó rất dễ nhớ. Ta nhớ là Đoàn Dự, phải không? Trong Luật Mạch Thần Kiếm. Anh chàng học được Luật Mạch Thần Kiếm do tình cờ thôi, cho nên có lúc bị sử dụng được những kiếm ảnh vô hình, tức là đưa tay ra giày thì là một thế kiếm, nhưng mà có lúc thì dùng không được, tại đâu đã luyện tới nơi tới chốn gì đâu. Nó rất là tự nhiên, những lúc tâm thức anh vô cùng quẩn bách, những lúc mà bản ngã nó rơi hết, bất thần anh chỉ ra thì thành kiếm khí, lúc anh bị nhốt trong bao. Còn những lúc bình thường anh muốn thì nó lại chỉ không ra kiếm. Và do vậy cho nên thưa các vị, từ cái ví dụ đó rồi chúng ta trở lại cái chánh niệm, để đi vào chiều sâu nó cần cái sự thực tập công phu vô cùng của các vị, các vị mới có thể sử dụng được. Ví dụ mình chưa từng thực tập chánh niệm trên từng hơi thở, thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì thưa các vị, những lúc cái cơn giận của các vị nó tràn lên, ngập tràn thân tâm của các vị, nó làm cho các vị mặt tím tái, các vị nói là tôi phải nhận biết thở vào thở ra để đuổi cơn giận, làm được không? Đố mà làm được, tại vì bình thường đã từng làm đâu, cho nên cái năng lực nó vô cùng yếu thưa các vị. Thế thì cái điều mình vận dụng và ví dụ để cho các vị biết rằng muốn trị liệu được buồn, được giận, được bất an, được ưu tư, được phiền muộn, những lúc bình thường nhất, những lúc đó các vị phải tập cái đã. Phải tập thở vào, biết tôi đang thở vào, tập từng bước đi, biết tôi đang bước đi. Bằng không những lúc mình cần thì lại giống như Đoàn Dự, muốn phóng kiếm mà phóng không có được. Nó tự nhiên vậy thôi à. Rồi lúc các vị tập thuần rồi thì lúc các vị cần, các vị mới có khả năng làm cho năng lực chánh niệm của các vị cuồn cuộn, các vị mới đuổi được phiền não rời khỏi thân tâm các vị. Bằng không thì không có cách gì cả. Lúc đó thì ta vung vãi nói theo cái phiền muộn trong ta, cho bao nhiêu việc nó đổ hết. Rồi bây giờ hối hận vô cùng, đó là tại sao tôi tu rồi tôi không làm được điều này. Rồi lúc đó thì thưa các vị, mình vận dụng rất nhiều cái kế để mình bảo vệ cho cái cơn giận của mình, bảo vệ cho cái sự thất thố về ngôn ngữ của mình. Chứ mình đâu có thấy rằng những lúc đó là do mình thiếu tu. Và thưa các vị, từ cái điều cạn đó là các vị phải thực tập chánh niệm trong từng bước đi, từng hơi thở. Và tôi nghĩ rằng cái điều này nó vô cùng dễ. Tại vì khi các vị hít vào thở ra thì các vị đâu cần mượn hơi thở ai để hít vào thở ra. Hơi thở là cái tự có. Thế rồi cái sự nhận biết hơi thở đi vào đi ra các vị có cần mượn ai đâu. Không cần đến tiệm nào để mua cái chương trình đó để cài vô để mình thở vào thở ra mình nhận biết. Cái đó là cái chương trình tự có, nó đã cài sẵn nơi các vị rồi. Thế thì vô cùng dễ để chúng ta làm được việc này. Và nếu các vị không làm được việc này thì các vị làm việc thứ hai nó cũng rất dễ cho các vị. Đó là thay vì niệm hơi thở thì các vị niệm toàn thân, được không? Thưa các vị là tôi đang đứng trước các vị, tôi đang nói trước các vị, nhưng mà tôi cũng dành được cái phần năng lực chiếu sáng để nhìn thấy toàn thân tôi được. Và khi tôi làm được điều này, tức là cùng một lúc tôi vừa nói, tôi vừa diễn đạt cái điều mình muốn trình bày đến các vị để hiểu Phật pháp để tu, nhưng mà tôi cũng vừa làm được một điều là an trú cái sự nhận biết để quán chiếu toàn thân, để nhận biết toàn thân, để phủ sóng toàn thân. Thì cái lợi ích đầu tiên nó đến đó là thân của tôi kiểm soát được. Và nếu tôi nói mà tôi có khả năng chánh niệm lúc tôi nói thì thưa các vị, ít có vấp váp, ít có trật chữ, ý tưởng của tôi điều tiết được. Đó là lợi ích nó đến liền đó thưa các vị. Và khi mình thực tập điều này thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là lợi ích nó đến cạn, nó là các vị luôn làm chủ được thân hành của các vị. Và người nào khéo niệm toàn thân thì người đó, thưa các vị là chánh niệm nó dễ dàng phổ biến trong đời sống sinh hoạt của họ. Họ niệm thân hành được thì họ có thể niệm hơi thở cũng dễ, họ niệm tứ quan nghi cũng dễ. Và khi họ cần thiết thì nằm xuống trong giấc ngủ thì họ chỉ cần đặt tay vào bụng niệm phòng và xẹp theo cái phương pháp của Ngài Ma Si, thì dễ đưa tâm thức họ vào cái chiều kích bình ổn, lắng động, tỉnh tại, tỏ sáng và an trú được trong chánh niệm cả một đêm, làm cho họ ngủ thì thân ngủ, mà cái trạng thái nhận biết nó vẫn giống như anh chàng hoàng tử kia đi học kiếm vậy. Lúc đó mà võ sư tới chém là anh đưa tay anh bắt được. Và cái sinh hoạt tu tập chánh niệm của chúng ta nó phải đi vào cái chiều kích như vậy. Từ cái khắc niệm chúng ta nhớ để thực tập chánh niệm, dần dần cái thời khắc chánh niệm nó tỏ dần cho đến một ngày, không lúc nào rời được cái năng lực nhận biết cả, nhưng mà vẫn chưa đủ vào đâu. Bao giờ cả một giấc ngủ tròn các vị vẫn an trú được trong trạng thái biết, thì lúc bây giờ chánh niệm các vị đạt đến chiều sâu. Mà nếu không làm được điều này thành một vòng tròn, thưa các vị, ta không đối đầu được đến cái lúc cận tử đâu. Tại vì cái lúc cận tử thân của các vị nó đau nhất, tâm của các vị nó hoảng loạn, rồi các vị đồng nhất các vị vào thân, cho nên các vị không thể an trú trong niệm bát nhã. Thế thì ta sẽ hoảng loạn bất an, và do vậy cho nên ta chìm trong nghiệp. Còn nếu cái phút cận tử mà người nào sống được với chánh niệm tỏ sáng như thế, thì thưa các vị, họ tách ra khỏi nghiệp thức, họ liền tức khắc an trú được trong thể pháp thân bất động của họ, liền sinh vào cảnh giới bất động của Như Lai. Hay nói cách khác là liền an trú trong bát nhã tuệ tri của chính họ, cắt đứt được con đường lang thang trong ba cõi sáu đường, không còn bị nhận chìm trong cõi tử sinh nữa. Tóm lại, từ cái chiều cạn này nó đã mang hạnh phúc an lạc và tặng cho các vị cái đời sống giữa bình thường này. Các vị đã nếm trải được hương vị của giải thoát, của bình yên và của hạnh phúc gấp đôi ba lần so với người bình thường không tu tập. Thế rồi đi vào cái chiều sâu của chánh niệm thì chúng ta càng ngày càng nếm trải được hương vị của chánh pháp. Và khi nếm trải được thì thưa các vị, tự nhiên là cái sự thôi thúc từ bên trong tâm thức của các vị khiến cho các vị không ai có thể cản đường tu của các vị được đâu. Cũng không có cái điều kiện hay cái hoàn cảnh gì làm cho chúng ta nhạt nhòa cái phương pháp hành trì và cái công trình tu tập của chúng ta được. Tự nhiên à, nó sinh khởi một cái lực vô hình từ bên trong, từ bồ đề tâm của các vị dựng đời sống của các vị vậy. Và khi ta thực tập càng lâu bền bao nhiêu thì ta càng tin chắc một điều rằng sinh tử đến đi là chuyện của hình hài mà ta chưa từng sinh tử. Buồn giận ghét thương là chuyện của cảm thọ đến mà đi, nhưng mà ta không hề là cái buồn giận ghét thương. Suy nghĩ bồng bềnh xuôi ngược trong tâm thức, nhưng mà ta không hề là cái suy nghĩ ấy. Ta chính thực là trạng thái tâm bất động, tỏ sáng chánh niệm hiện tiền, an trú ngay hiện tiền. Thì các vị phá vỡ được phiền não nhiều đời nhiều kiếp, an trú ngay phút giây hiện tiền, thì các vị phá vỡ được cái dòng xích thiền của ba cõi sáu đường ràng buộc ta trong nhiều cõi tử sinh. Và thưa đại chúng, là rất là nhiều chuyện để nói về vấn đề này, nhưng mà thôi dừng ở đây. Hồi nãy thì nghe 5 giờ, giờ thôi 5 giờ chưa xong, 5 rưỡi hả? Thưa các vị, là chúng ta đi vô từ chánh niệm đến chánh giác, mình đã đi ngang qua 2 phần chia sẻ với các vị về con đường thành đạt của sự tu tập, nó sẽ đến như thế đó. Thế là bây giờ cái nét thứ 3 chúng ta đi vô thử, nó làm như mình là cái kho ở trong đây. Mấy đứa đệ tử mình nó cũng hành mình tới nơi. Tôi nghĩ tôi là một thầy vô cùng là dễ thương đối với đồ tôn đệ tử chứ. Nó biểu làm sao mà làm vậy. Thưa đại chúng, chúng ta thử đi vô một bước thứ 3 nữa, đó là thử đi vào sự thực tập. Mình đã đi ngang qua 2 tầng, các vị đã thông đạt về lý, tức là có một cái hiểu rất là tỏ tường về con đường đốn ngộ tiệm tu đốn ngộ. Và bước thứ 2 thì chúng ta đã chia sẻ với nhau về vấn đề từ chánh niệm để đi thẳng vào chánh giác. Hay nói một cách khác là quả vị giải thoát được xây dựng trên cái nền của chánh niệm, không có con đường nào khác để đi vô được cả. chỉ duy nhất có một con đường chánh niệm như vô thôi. Các vị hình dung là bát chánh đạo Đức Thế Tôn dạy thì cái gì đầu tiên? Chánh kiến, chánh tư duy. Và dường như 37 phẩm trợ đạo không có phần nào thiếu chánh niệm trong đó cả. Thế thì cái pháp vô cùng quan trọng là chánh niệm, thưa các vị, thiền định hay là giải thoát vân vân, nếu không đặt trên cái nền của chánh niệm thì không thể xây dựng được. Và cái bước chánh niệm vô cùng căn bản xây dựng để chúng ta đi thẳng vào chánh giác là như vậy. Thế rồi mình xây dựng cái phần thứ ba, đó là đi vào cái sự thực tập một cách nghiêm túc hơn. Mình chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất, nó là tự mình khéo xây dựng cái sự thực tập. Cái công phu thực tập của từng người, thưa các vị, không do ai áp đặt ra được cả. Tại vì mỗi một hình hài, mỗi một tâm thức, mỗi một đời sống nó đều khác biệt vô cùng, cho nên không có một cái tiêu chuẩn chung cho bất cứ ai. Các vị phải chính mình khởi phát cái niềm ưu tư trăn trở trong trái tim muốn sống thế nào để đừng lãng phí một kiếp đời. Rồi các vị tự đặt cho mình một cái tiêu chuẩn nhất định trong đời sống thôi, chứ còn không ai có thể áp đặt các vị được về vấn đề tu tập cả. Và cái điều này mình gọi ra đây để thưa với các vị rằng, các vị xây dựng cái sinh hoạt tu học cho chính các vị bằng thời khóa của chính các vị, chứ còn mình đừng bắt chước ai. Đó là bước thứ nhất rất cạn, đó là tự xây dựng thời khóa tu tập cho chính ta. Ví dụ như trong cái hoàn cảnh của những người trẻ, họ bận làm ở công sở cả ngày, thời khóa tu của họ, họ chỉ có thể xây dựng được vào buổi sáng sau khi thức và buổi tối trước khi ngủ. Đó là thời gian cho phép họ mà thôi. Ngoài ra, thưa các vị, nếu cái sở làm của họ đó là một cơ sở làm nó không có ràng buộc lắm về thì giờ, thì họ có thể xây dựng cho cái thời khóa tu họ bằng cách là nửa chừng vào buổi nghỉ, hoặc là làm 15 phút họ dừng lại, họ tu tập, họ thực tập. Họ có thể vận dụng phương pháp, một là thiền hành, hai là niệm hơi thở, ba là niệm thân hành. Và mình lặp lại, nếu chúng ta không có vận dụng cái phương pháp hành trì vô cùng căn bản như thế thì các vị không có cơ hội để thành đạt được cái chiều sâu của con đường tâm linh. Chưa có một vị thánh nào không tu tập mà thành thánh cả. Và trong kinh văn có ghi câu là không hề có Đức Thích Ca trời sinh, không hề có Di Lặc từ dưới đất chui lên. Thế thì không hề có một chúng sinh phàm phu nào không thực tập mà có thể nếm được hương vị chánh pháp cả. Thế thì các vị phải tự xây dựng cái công phu hành trì chánh niệm của các vị ngay trong đời sống bình thường, ngay trong sở làm, ngay trong lúc đến đi, ngay cái lúc các vị ngồi trên xe hơi lái tới đây, ngay cái lúc các vị ngồi trên xe hơi lái về, ngay cái lúc các vị ngồi ăn, ngay cái lúc các vị dạo chơi quanh nhà vân vân. Tức là nếu cái nhiệt tình tu của mình nó dâng lên thì các vị tự sắp xếp được cái thời gian công phu tu tập cho chính tự thân các vị mà không ai áp đặt cho mình cả. Đó là bước đầu mình tạm nêu ra tự xây dựng thời khóa. Bước thứ hai, thưa các vị, nếu công phu đã thuần rồi, cái nhu yếu sự tu tập nó càng ngày càng cao thì mình xây dựng cái chi? Mình xây dựng cái nhiệt tình có thể xen kẽ làm thế nào trong mọi thời khắc sinh hoạt có thể tu tập được. Làm thế nào lồng cái công phu vào trong mọi sinh hoạt tu tập. Và thưa đại chúng là không có cái công phu nào nó hay bằng công phu thiền tập cả. Công phu mà niệm Phật á, nó đòi hỏi các vị là muốn tu thì các vị phải lần chuỗi lọc cọc, có phải vậy không? Các vị không lần chuỗi thì các vị cũng phải nhép miệng niệm Phật mà, bằng không thì cái gì quên. Nhưng mà công phu thiền tập thì không cần những cái biểu tượng bên ngoài, hình tướng gì để cho ai biết cả. Tôi tu hay là không tu thì không có trời nào mà nhìn thấy tôi tu hay không tu cả, có phải vậy không? Tôi thở vào thở ra là tu, tôi đi tới đi lui là tu, tôi ngồi cười trời cười mây là tôi tu, ai mà biết chuyện tôi tu ra làm sao. Và thưa các vị, do vậy cho nên nếu mình thông minh đó thì công phu mình nó phải được lồng vào trong mọi sinh hoạt của một ngày. Đó là khi xây dựng thời khóa tạm thời, có thời khắc để tu sau rồi công phu đã thuần thì chúng ta làm cho cái sinh hoạt tu tập này nó thấm nhuần vào đời sống của ta. Không có một cái sinh hoạt gì giữa đời sống bình thường mà thiếu cái phẩm chất, thiếu cái hương vị tu cả. Đó là các vị khéo xây nền công phu thực tập cho chính các vị. Và cái hay của thiền tập, nó có một điều tuyệt vời nữa là có khi không cần cái nhu cầu có một biểu tượng là thờ Phật hay là làm cái chi cả. Các vị không xếp chân kiết già, các vị ngồi thòng chân trên ghế, các vị cũng tu được. Các vị nằm thông thả, thoải mái trên giường ngủ, các vị tu cũng được. Cho nên không có hạn chế gì cái việc là tôi tu mà người nhà tôi là đạo Kitô cho nên nó vô cùng chướng ngại. Ta có thờ Phật gì đâu mà chướng với ngại. Ta tu trong bụng của ta có trời mà biết, thưa các vị. Rõ ràng là không có một pháp nào nó thuận lợi nhất như là thiền tập cả. Và công phu này, thưa các vị, nó đi vào mọi sinh hoạt, mọi tôn giáo. Nó không hề bị ngăn ngại gì về màu da sắc tóc, hay là về ảnh hưởng tôn giáo, hay là về cái thành đồng chất chắc gì của chủ nghĩa nào cả. Nó là cái nhu cầu rất là cần thiết cho đời sống hướng thượng của người ta thôi. Và tóm lại, các vị hãy tự mình sắp xếp, tự mình xây dựng, tự mình đặt cho mình một cái thời khóa để mình phát triển đời sống tâm linh. Chứ còn không ai làm cái điều này hay là làm cái thời khóa biểu cho các vị được cả. Và khi chúng ta nếm được một chút hương vị sự tu rồi thì tự nhiên là chúng ta cảm thấy nó vô cùng thích thú khi tu. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như các vị chưa từng học tiếng Anh, các vị nhá vô một cái là các vị nhận ra liền, không thể nuốt được. Thế rồi các vị học vỏ vẻ 5-3 câu chào được anh Mỹ, anh nói nghe được thì các vị cảm thấy nó vô cùng thích thú, là các vị học tới luôn. Có phải vậy không? Thú thật là tôi cũng dốt, tôi đem những cái ví dụ mà tôi chưa hề biết. Nhưng mà tôi nghĩ chắc thế thôi. Đó là điều thứ nhất, tự mình khéo sắp xếp thời khóa cho mình tu tập. Là cái ý thứ hai là hãy lấn dần từng bước. Ông bà ta có một cái câu rất đúng là được đằng chân lấn đằng đầu á. Ảnh ăn hiếp mình được lần thứ nhất, cái ảnh ăn hiếp lần thứ hai. Cho nên ông bà dạy là khi mới cưới vợ về thì nên dạy liền để thôi ăn hiếp. Thưa các vị, đó là chuyện đùa, nhưng mà chuyện chúng ta nói là chuyện tu, chứ mình không có bài cho các vị cái chuyện trần thế làm chi đâu. Chuyện chúng ta đó là mình hãy lấn dần từng bước một. Mình khéo làm thế nào cho cái năng lực tỉnh sáng nhận biết vô niệm của mình nó có mặt liên tục. Mà mình đã có một cái ví dụ với các vị đó. Các vị muốn thể nghiệm được cái trạng thái tâm và vô niệm của các vị thì không có gì dễ bằng các vị niệm A Di Đà Phật một câu là các vị dừng lại một phút, dừng lại trong trạng thái tâm đang nhận biết chói sáng, rồi một phút sau các vị niệm thầm trong đây một tiếng A Di Đà Phật nữa. Hoặc là theo cái truyền thống thiền tánh không, người ta bài đó là cái câu đầu là không nói. Ví dụ như điểm A này chúng ta nói một chữ là không nói, chúng ta dừng lại một quãng, chúng ta đến cái điểm B này chúng ta nói chữ không nói nữa. Nhưng mà trong một cái quãng lặng này, trong tâm thức mình nó không có nói tiếng nào cả, có phải không? Nó không có ra lệnh là đừng nói. Thế nhưng mà rõ ràng là nó đang không nói hoàn toàn. Còn cái phần này ta bảo rằng không nói, nhưng mà có nói hay là không nói? Có thì thầm. Và cái trạng thái rỗng lặng tự nhiên từ A tới B này nó vốn là không có một lời thì thầm, nhưng mà cái sự nhận biết nó vẫn tràn đầy, vẫn có mặt. Có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, lấn dần có nghĩa là đầu một phút đầu đến một phút cuối, ta làm cho cái trạng thái tâm của mình nó an trú trong cái sự nhận biết chói ngời mà không có tiếng thì thầm. Làm được một phút rồi ta làm gì thêm? Lấn dần thành 2 phút, thành 3 phút. Lấn dần được một buổi sáng, rồi mình làm gì thêm? Làm luôn buổi chiều, thưa các vị. Cái chuyện đó vô cùng giản dị, khó gì đâu. Rồi cái điều cần phải làm đó là lấn lúc bình thường, không công ăn việc làm, lúc ngồi tĩnh tại tu, rồi ta lấn dần đến cái lúc mà ta đang bận trăm công ngàn việc, nhưng mà ta vẫn an trú được trong trạng thái nhận biết. Những lúc tâm bình thường ta tu tập được rồi, những lúc lòng tràn đầy phiền não, ta cũng mời cái sự nhận biết nó có mặt, gọi là lấn dần từng chút một, từng chút một. Và ai làm điều này cho ta? chỉ ta làm điều này cho ta thôi. Ai chấm điểm cho ta? Cũng ta chấm điểm cho ta. Và ta là người chủ nhân của đời sống ta. Ta nhận biết về cái trình độ tu tiến bộ hay là không tiến bộ. Ta đặt thời khóa cho mình, đặt quy định cho mình, đặt những cái ngưỡng cửa mình phải bước vô, thưa các vị. Đây là trường hợp thứ hai. Hãy lấn dần từng bước để thành đạt công phu. Và chưa có ai có thể một bước nhảy vào vùng đất Như Lai liền. Thế thì mình phải làm cái công việc này thôi. Người xưa thì một bước nhảy vào vùng đất Như Lai do vì họ đã có công phu lấn dần như thế này lâu lắm rồi, cho nên họ mới thành đạt được tự giác tức khắc. Còn chúng ta thì chưa từng tu tập, chưa từng công phu, cho nên phải thực tập điều này thôi. Thế rồi cái điều thứ ba, cái câu hỏi cuối đặt ra là bao giờ thì đủ cho sự tu đấy? Bao giờ thì có thể buông công phu? Bao giờ thì có thể không cần hành trì? Phần C, bao giờ đủ? Cái điều nó rất là tức cười, nó là thưa các vị, từ cái chỗ là mù tỏ non lô sống chiếc giang, khi chưa đến đó luống mơ màng, đến rồi nào thấy chi đâu lạ, mù tỏ non lô sống chiếc giang. Từ cái chỗ phiền não vời vời ở trong trần thế, ta tưởng ta tu để trở thành thánh. Thế rồi qua một cái đoạn đường nó vô cùng dài dậm dặt như vậy, tới chừng cuối cùng đến tới nơi thì ta trở thành một người vô cùng bình thường giữa trần thế. Thì đến đó thì công phu của các vị không cần nữa. Và ngài Dược Sơn Duy Nghĩa ngoài đó, 30 năm trước ta chưa tu thì ta thấy núi là núi, sông là sông. Thế rồi trên tiến trình tu 30 năm thì ta thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Tới chừng tới cuối cùng sau 30 năm tu thành đạt được sự giác ngộ thì ta thấy núi vẫn là núi và sông vẫn là sông. Và từ cái vận dụng đó để trở lại cái chuyện chúng ta muốn thưa thưa các vị, bao giờ mà các vị trở lại cái trạng thái tâm bất động của các vị đã có từ nguyên sơ thì lúc đó buông hết công phu. Bản chất tâm của các vị vốn là Phật, cái năng lực giác ngộ là cái tự có, mà do vì chúng ta áp đặt vào đời sống mình rất là nhiều thứ bản ngã phù du, nó giả vờ và chúng ta chấp nó là mình, nghĩ vọng thức là ta, vui buồn là ta, ưu quy sầu khổ thất vọng là ta. Và chừng nào ta lộ hết chỉ còn là một quãng trời trong veo thì các vị mới bỏ hết những công phu không cần hành trì nữa. Khi còn một chút chấp trước về bản ngã, ta là thế này, ta là thế kia, thì công phu vẫn còn phải giữ thôi. Thậm chí ngài Ngưu Đầu Pháp Dung, ngài tu đến nỗi là mây năm sắc lần ửng trên đỉnh núi. Thậm chí là này hổ lang, này ác thú, này mọi thú độc quanh ngài, bao quanh lại lễ lại ngài, coi ngài là một vị thầy. Thế rồi khi tứ tổ đạo tín đến khai thị cho một câu, ông thoáng thấy được đạo. Và khi thấy được đạo xong rồi, thưa các vị, là mây lành năm sắc ở trên trời tan biến mất. Rồi nào cọp, nào rắn, nào khỉ, vân vân, tan hàng hết, không còn con nào tới hầu, không còn hái trái dâng hiến gì cả. Rồi cuối cùng ông phải xuống núi thôi. Tại vì lúc bây giờ là trở thành một con người, không còn có cái quy lực gì để làm cho nó sợ cả. Mà lúc đó lại là cái lúc thấy được đạo. Còn cái lúc mà có thần thông hiện ra trên trời á, để cho chư thiên phải cúng dường, lúc đó chưa phải là lúc thấy được bản tâm chân thật. Và từ cái điều này quy chiếu lại, thưa các vị, bản chất của ta vốn là cái biết, chứ không phải là cái bị biết. Tất cả cái bị biết ấy, nó là phàm thì nó là phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, thất vọng, khổ đau. Nếu cái bị biết đó là thánh thì sao? Này là phước đức, này là công đức, này là quả vị lành, vân vân, cũng là những cái bị năng lực tâm nhận biết nó chói sáng, chứ không phải là tự thân của tâm biết bất động. Do vậy cho nên từ trạng thái tâm bất động, các vị đến với trần thế này, các vị chuốc vào nhiều thứ phù hoa giả dối của bản ngã, các vị đi đến bao giờ trở về trạng thái tâm vô nhiễm bất động rỗng sáng tịch nhiên hiện tiền, thì các vị đã hoàn thiện cái con đường đi của các vị trong cái tiến trình tu. Và đến đây rồi thì ta mới có quyền buông hết mọi công phu, không cần hành trì, không cần thực tập. Còn chưa đến đây Còn là một người có phước đức trùm ở cõi đời này thì vẫn còn phải tu à. Còn được thiên hạ kính trọng, còn được lễ lại thì vẫn còn có ánh sáng để người ta thấy, cho nên cần phải tu. Thế thì đòi hỏi các vị tu tới bao giờ buông được công phu? Tới chết mà chưa xong thì có chuyện còn lủi đuổi trở lại làm ăn tiếp chưa chắc được. Và cuối cùng có một kết luận nơi đây, ba ý thôi. Ý thứ nhất, anh vốn là hoàng đế, anh phải khôi phục cái quyền hoàng đế, anh hãy lên ngôi đi, hãy lên ngôi cửu ngũ ngay bây giờ. Có nghĩa là chi? Hãy an trú ngay nơi dùng tâm bất động để nhìn thấy mọi cái buồn giận ghét thương là cái bị biết, anh là cái biết. An trú nơi đó thì anh là hoàng đế, anh không cần xin xỏ ai, không còn cầu khẩn ai giúp giùm cho mình để buông bỏ phiền não cả, anh tự buông nó thôi. Và khi sống được như thế thì lòng anh tràn đầy niềm vui, tràn đầy sự an lạc, tràn đầy tự tin. Còn nếu chưa sống được điều này thì mình là trái bầu phập phiều trôi trên nước thôi à, bị sóng đánh qua đánh về, bị nước lớn nước rồng nổi chìm trôi lên trôi xuống thôi. Cuộc đời mình dù có danh cao lên đỉnh của hành tinh này, mình vẫn là trái bầu thôi. Họ thương họ ghét, họ mắng chửi thị phi, họ tôn vinh hoặc là họ chà đạp gì, ta đều khổ như nhau cả. Chỉ có làm hoàng đế nghĩa là an trú như dùng tâm bất động thì các vị mới vượt thoát được những cái phiền giận bất an khổ sở của đời thường. Ý thứ hai, không hề có giá hời cho một củ quý. Kim cương 1 carat giá trị nó gần nó tiền, mà 2 thì nó giá trị gần nó tiền, nó nào hề bán rẻ thì khác gì đâu. Không hề có loại hàng sale nào. Nó bán sale là những cái thứ vớ vẩn thôi thưa các vị, còn cái thứ mà quý thì nó nào hề, nó có giá của nó cả. Thế thì cái củ quý của giác ngộ không phải là cái giá hời đâu. Có điều thưa các vị nói như thế để cho vui, nhưng mà kỳ thực là cái năng lực giác ngộ nó vô cùng rẻ chứ không phải mắc. Nó là cái có sẵn nơi các vị. Các vị chỉ đầu tư năng lực của đời mình bằng cái niềm đam mê tu tập thì các vị khám phá được năng lực giác ngộ nơi chính các vị. Và không cần tiền, không cần gạo, không cần cái chi cả, không cần bất cứ điều kiện gì cả, vì nó đã tự có nơi các vị rồi. Điều thứ ba, ta không có gì để mất ngoài phiền não của ta, ngoài khổ sở của ta, ngoài bất an của ta cả. Các vị không có gì để gọi là mất cả, trong khi bản chất của các vị là cái đầy đủ nhất. Vì năng lực nhận biết bản thân của nó vốn là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Cho nên mọi thứ mất đó là phiền não của ta, trần lụy của ta, ưu buồn của ta, những cái giả vờ của ta mà thôi. Còn chính thực các vị thì không có gì để gọi là mất cả. 5:30 rồi đấy.